Chương 1559 kết thúc yêu vương, chương 1559 kết thúc yêu vương. Triệu Tuân triệu hoán cự kiếm thẳng hướng Hải Yêu Chi Vương đỉnh đầu mà đi. Lần này Triệu Tuân không có bất kỳ cái gì lưu tình, bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm không gì sánh được rõ ràng chính mình nhất định phải đem cường thế nhất một mặt bày biện ra đến, chỉ có như vậy mới có thể kết thúc đây hết thảy. Nếu là Triệu Tuân toàn bộ quá trình bên trong có bất kỳ do dự, đều sẽ dẫn đến hết thảy lâm vào giằng co. Mà cứ như vậy chẳng khác nào là cho đến Hải Yêu Chi Vương cơ hội. Thật vất vả Triệu Tuân mới chờ đến Hải Yêu Chi Vương lộ diện, hắn tự nhiên muốn duy nhất một lần giải quyết tất cả vấn đề. Không thể không nói thanh cự kiếm này lực uy hiếp hay là mười phần. Hải Yêu Chi Vương tại cảm giác được to lớn uy hiếp đằng sau, cả người bản năng lui về phía sau. Ổn định, nhất định phải ổn định hắn triệu hoán ra Na Già kết giới, ý đồ dùng loại phương thức này đến chặn đánh cự kiếm. Không thể không nói đây quả thật là làm ra hiệu quả nhất định. Cự kiếm tại gặp Na Già kết giới quấy nhiêu đằng sau xuất hiện to lớn ba động, vậy mà đỉnh chỉ hướng phía dưới. Triệu Tuân vì đó ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cự kiếm sẽ ở lúc này dừng lại. Đáng sợ, cái này thật là đáng sợ. Nô, chẳng lẽ nói cái này Hải Yêu Chi Vương sớm tại rất sớm trước đó cũng đã bắt đầu kim ta. Vừa nghĩ như thế đằng sau Triệu Tuân vừa mới buông xuống một trái tim lại trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Bảo trì cảnh giác đúng là rất trọng yếu, nhất là tại như vậy đặc thù thời khắc. Nếu là Triệu Tuân không thể kịp thời ứng biến lời nói, cục diện rất có thể liền sẽ bị Hải Yêu Chi Vương lôi ở Triệu Hoán Lịch Đại Nho Thánh. Triệu Tuân khẳng định không hy vọng biến thành loại trạng thái này, cho nên hắn lựa chọn Triệu Hoán Lịch Đại Nho Thánh. Chỉ vì Triệu Tuân kiên định không thay đổi tin tưởng Lịch Đại Nho Thánh có được kết thúc hết thể thực lực. Nhất là Triệu Tuân bản nhân cùng Lịch Đại Nho Thánh kết hợp đằng sau, thực lực kia càng là người bình thường chỗ khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Hải Yêu Chi Vương cường địch như vậy, cũng vô pháp ở chính diện cùng Lịch Đại Nho Thánh kết hợp thể Triệu Tuân đối kháng. Đi chết đi yêu nghiệt. Triệu Tuân rút kiếm, cho thấy quyết tuyệt một mặt. Chỉ vì hắn tin tưởng mình có thể lấy một chọi 10, đánh đâu thằng đó. Lịch Đại Nho Thánh huyền ảnh trong nháy mắt này chân chính trên ý nghĩa cùng Triệu Tuân nguyên thần dung hợp. Triệu Tuân vốn là Đại Chu Nho Thánh, tại cùng Lịch Đại Nho Thánh huyền ảnh kết hợp đằng sau, thực lực đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Giờ phút này, Hải Yêu Chi Vương trong ánh mắt thực là viết đầy sợ hãi. E ngại, hắn thật là không gì sánh được e ngại. Hiện tại dưới loại tình huống này, hắn muốn thay đổi càn khôn cơ hội là không thể nào. Bị loại cấp bậc này Nho Thánh trùng kích đằng sau, hắn cho dù là hồn phi phách tán đều là rất bình thường. Rơi vào đường cùng, Hải Yêu Chi Vương chỉ có thể lựa chọn trốn chạy. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Dưới hình thế bây giờ Hải Yêu Chi Vương lúc này lựa chọn huyễn hóa trở thành một sợi khói xanh bay thẳng đến nơi xa trốn chạy mà đi. Triệu Tuân thấy thế vội vàng triệu hoán bản mệnh kiếm, lập tức dâm tại bản mệnh kiếm vào chiều lấy xa xa khói xanh đuổi theo. Hắn là không thể nào cứ như vậy trơ mắt nhìn Hải Yêu Chi Vương đào tẩu. Hiện tại Triệu Tuân nhất định phải xuất ra một cỗ 10 phần khí thế trực tiếp đuổi theo. Mơ tưởng chạy, chạy đi đâu? Triệu Tuân căn cứ diệt cỏ tận gốc thái độ, nhất định phải tại lần này đem Hải Yêu Chi Vương triệt để tiêu diệt. Hải Yêu Chi Vương vốn cho là mình có thể thông qua pháp thuật này chạy ra thăng thiên, có ai nghĩ được Triệu Tuân vậy mà lại theo đuổi không bỏ. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy tức giận không thôi, hét lớn một tiếng, lập tức huyễn hóa trở thành Na Giả diện mục thật sự. Khi Triệu Tuân thấy được trước mắt quái vật này đằng sau, thực là cười lạnh một tiếng. Nguyên lai chính là cái Na Giả quái vật a, ai cho ngươi dũng khí độc hại sinh linh? Độc hại sinh linh? Cái này tại chúng ta xem ra chính là chuyện lại không quá bình thường. Vì cái gì tại các ngươi trong mắt chính là độc hại sinh linh đâu? Hải Yêu Chi Vương lộ ra rất là khâm phục. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, vì cái gì Triệu Tuân sẽ như vậy nhìn hắn. Bớt ở chỗ này rào biện. Tộc nhân của ngươi tùy ý đi săn nơi đó ngư dân, coi bọn họ là làm khẩu phần lương thực. Chẳng lẽ đây cũng không phải là độc hại sinh linh sao? Triệu Tuân nhìn thấy cái này Hải Yêu Chi Vương vẫn đang rào biện, thực là cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Ha ha ha, lập trường khác biệt, nhìn vấn đề phương thức tự nhiên là không giống với lúc trước. Vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì nhân loại các ngươi sẽ đi săn tôm cá? Cái kia tại những con cá này tôm trong mắt, các ngươi có phải hay không tại độc hại sinh linh? Đối mặt Hải Yêu Chi Vương chất vấn, Triệu Tuân trực là cười lạnh một tiếng nói, buồn cười, thật là buồn cười quá. Ngươi bất ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý. Ta nói thật với ngươi đi, bây giờ ngươi là khẳng định đi không nổi. Còn có gì ngôn gì mau chóng nói, không phải vậy đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. A, xem ra ngươi là nhất định phải cùng ta cá chết lưới rách đúng không? Cái kia tốt, chúng ta liền gọn gàng dứt khoát để chiến đấu một trận tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tại lấy mệnh tương bắt tình huống dưới, ngươi đến cùng có thể hay không chiến thắng ta. Hải Yêu Chi Vương tự biết lần này Triệu Tuân sẽ không lại cho đến hắn cơ hội, cho nên quyết định buông tay đánh cược một lần. Mặc dù áp lực 10 phần to lớn, thế nhưng là hắn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Bởi vì nếu như dưới loại tình huống này lựa chọn từ bỏ lời nói, cái kia hết thể liền toàn xong. Buông tay đánh cược một lần lời nói hắn hay là có được một chút hy vọng sống. Cho nên Hải Yêu Chi Vương đã làm tốt chuẩn bị. Tới đi, đã ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, vậy ta liền đại biểu thượng thương tiêu diệt ngươi. Vạn kiếm quý nhất. Lần này Triệu Tuân không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ, mà là đem phương viên trăm dặm tất cả có thể mượn đến phi kiếm toàn bộ tập hợp đến trong tay của mình. Hắn sở dĩ quyết định làm như vậy, chính là muốn duy nhất một lần giải quyết tất cả vấn đề. Đến một bước này, Triệu Tuân nhất định phải đem Hải Yêu Chi Vương nhục thân triệt để phá hủy. Chỉ có như vậy hắn có thể đủ an tâm. Hải Yêu Chi Vương đã sáng tạo ra rất nhiều Na Giả huyễn tượng đến mê hoặc Triệu Tuân. Hắn muốn cho rằng sự lựa chọn này có thể có hiệu quả, ai có thể nghĩ Triệu Tuân lại còn có hậu thủ. Trong lúc nhất thời Hải Yêu Chi Vương là triệt để bất đắc dĩ. Đáng giận, thật là đáng giận đến cực điểm, a gia hỏa này vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế triệu hồi ra nhiều như thế phi kiếm. Nhìn hắn thật là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hải Yêu Chi Vương thực là cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ. Hắn thực sự không rõ Triệu Tuân cùng hắn ở giữa cũng không có quá sâu thù hận vì sao muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Rơi vào đường cùng, Hải Yêu Chi Vương lựa chọn phun ra một ngụm hắc mặc. Hắc mặc cấp tốc đem trọn phiến thiên không nhuộm đen. Ngay sau đó bên dưới lên một trận mặc vũ. Triệu Tuân phi kiếm tại bị những này mặc vũ bám vào đằng sau tốc độ giảm bất rất nhiều, trong đó không ít trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất. Triệu Tuân thấy thế không khỏi nhíu mày. Nhìn ra cái này Hải Yêu Chi Vương hay là thật sự có tài. Pháp thuật này hẳn là kết hợp mực phun mực bản năng. Chỉ có thể nói Triệu Tuân vẫn là đem vấn đề nghĩ có chút đơn giản. Đang bị bức ép đến tuyệt cảnh tình huống dưới, Hải Yêu Chi Vương triển hiện ra thực lực đúng là hết sức kinh người. Dưới loại tình huống này, Triệu Tuân chỉ có thể lựa chọn tiến một bước đánh ra. Thánh quang xua tan thuật. Triệu Tuân sở dĩ ở thời điểm này lựa chọn sử dụng Thánh quang xua tan thuật, cũng là bởi vì muốn rèn sắc khi còn nóng. Hắn biết rõ chỉ cần hắn có thể tại thời khắc quan trọng nhất cho đối thủ áp chế, nhất định có thể cho đối thủ lâm vào tuyệt cảnh. Cái này Hải Yêu Chi Vương hiện tại bất quá là đang làm lấy cho cùng rất dậu thôi. Nhưng là cái này rất hiển nhiên chính là phí công. Nhất Tân Tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát. Bởi vì chỉ cần Triệu Tuân có thể rót vào tuyệt đối lực lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay đem nó nghiền ép. Phế vật, thật là một tên phế vật. Tại Thánh Quang Xua Tan thuật tác dụng dưới, Hải Yêu Chi Vương sáng tạo ra mặc vũ đã biến mất. Triệu Tuân thao túng bản mệnh kiếm đi vào trước mặt hắn, không chút do dự sử dụng bản kiếm quy tông. Chỉ thấy được vô số thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, bay thẳng hướng về phía Hải Yêu Chi Vương trước mặt. Trong nháy mắt Hải Yêu Chi Vương tiến vào một loại cực độ sợ hãi trạng thái phía dưới. Triệu Tuân trơ mắt nhìn những phi kiếm này rót vào đến Hải Yêu Chi Vương trong thân thể, cảm nhận được một loại cực độ khoái cảm. Không dễ dàng a, đây hết thể cuối cùng là kết thúc. Hắn nhìn xem Hải Yêu Chi Vương thân thể bành trướng lập tức bạo liệt, rốt cục thở dài một hơi. Lập tức Triệu Tuân khống chế phi kiếm về tới chỗ ở Tam sư Minh Long Thanh Tuyển, Lục sư Minh Lư Quang Đấu bọn người nghe được thanh âm đánh nhau đi vào Triệu Tuân trước mặt. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển rất là ân cần dẫn đầu hỏi, "Tiểu sư đệ thế nào, vừa mới đã xảy ra chuyện gì?" "Tam sư Minh à, vừa mới ta đem Hải Yêu Chi Vương dẫn dụ đi ra, đồng thời mà hắn đại chiến một trận. Gia hỏa này vẫn còn có chút thực lực, nhưng là cuối cùng vẫn chết tại dưới kiếm của ta." "A, tiểu sư đệ ý của ngươi là ngươi đã giết chết Hải Yêu Chi Vương?" Lục sư Minh Lư Quang Đấu nghe đến đó một đôi mắt chừng đến giống như chuông đồng bình thường. "Đúng vậy a, cái này có cái gì ly kỳ sao? Đối với chúng ta tới nói, cái này có thể tính được là vô cùng đơn giản sự tình. Dù sao ta không ép chính, chúng ta đại biểu quang minh cùng chính nghĩa, chiến thắng bọn hắn là không thể bình thường hơn được." Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nghe vậy gật đầu nói, "Điều này cũng đúng. Tiểu sư đệ ngươi nói có lý. Sau đó chúng ta sợ là có thể thật tốt hưởng thụ một chút nghỉ phép thời gian." "Đúng vậy, ai chúng ta tới đến tiên vực quần đảo đằng sau lâu như vậy, còn không có tốt hưởng thụ tốt một phen đâu. Hiện tại giải quyết Hải Yêu Thai Hoàng ẩm, cuối cùng là có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau hảo hảo độ nghỉ phép." Vừa tài biết được chuyện ngày hôm qua hậu trước thực là giật nảy cả mình. "Minh Duẫn Minh, ý của ngươi là ngươi trực tiếp lấy sức một mình diện sát Hải Yêu Chi Vương?" Triệu Tuân hai tay mở ra nói, "Đây không phải rất bình thường sao? Bằng vào thực lực của ta làm đến điểm ấy có gì có thể kinh ngạc?" "Chán, ta không phải kinh ngạc. Ý của ta là, Minh Duẫn Minh ngươi làm thật là quá đẹp. Người bình thường có thể làm không đến ngươi cái dạng này. Ý của ta là, ngươi thật là chúng ta thư viện tiêu ngạo. Bây giờ Vượng Tài nghiễm nhiên đã lấy thư viện đệ tử mà tự cho mình là. Ha ha, chuyện này đến đây chấm dứt. Hiện tại chúng ta cuối cùng là có thể không hề cố kỵ bắt đầu ở thiên vực quần đảo nghỉ phép. Xinh đẹp như vậy nhiệt đới hòn đảo, vẫn chờ chúng ta thật tốt đi hưởng thụ đâu." Triệu Tuân vừa mới nói xong, Vừa Tài liền đống nhiên vỗ đầu một cái nói, "Ai nha, không được, ca ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là mấy ngày sau tại Trường An thành Trung Nam Sơn sẽ tổ chức một trận thịnh đại nhã tập. Khắp thiên hạ người đọc sách đều sẽ tề tụ nơi này. Minh Duẫn huynh ngươi làm đương đại nho thánh, tự nhiên cũng phải muốn có mặt. Loại trường hợp này, ngươi nếu là không tại, cái kia nhã tập tự nhiên là thiếu chút hương vị." Vừa Tài vừa nhắc nhở như vậy, Triệu Tuân Phương là bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng a, ngươi nếu là không nói lời ta còn thực sự chính là đem quên đi. Trọng yếu như vậy trường hợp ta khẳng định là muốn có mặt. Vậy chúng ta xác thực không có khả năng ở trên tiên vực quần đảo đợi quá lâu. Tại Trung Nam Sơn tổ chức nhã tập chính là Hạo Nhiên thư viện truyền thống. Truyền thống này từ sơ đại nho thánh lại bắt đầu, đằng sau lịch đại nho thánh cũng đều là tuân theo chấp hành. Năm đó Sơn trưởng cũng là làm như thế. Triệu Tuân bây giờ tiếp nhận nho thánh vị trí, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Bất quá cũng không sao. Chúng ta nếu có thể sử dụng truyền tống thuật, tùy thời đều có thể đi hải đảo nghỉ phép. Trước tiên đem cái này nhã tập xong xuôi đằng sau, chúng ta liền có thể thật tốt hưởng thụ nhân sinh." Triệu Tuân làm sơ suy nghĩ đằng sau liền làm ra quyết định. Đương nhiên, bọn hắn còn thừa lại mấy ngày thời gian có thể ở trên thiên vực quần đảo hào hào hưởng thụ một chút hài lòng hải đảo thời gian. Sau đó, bọn hắn liền nên sử dụng truyền tống thuật đường bể. Ánh nắng, bãi cát, cây dừa. Nhân sinh tuyệt vời nhất sự tình cũng chính là như vậy đi. Vừa Tài nằm tại trên ghế nằm nhìn phía xa màu xanh thẳm biển cả, tâm tình mười phần hài lòng. Ai nói không phải đâu. Loại cảm giác này thật là quá hưởng thụ lấy. Người bình thường thật rất khó cảm nhận được như vậy hài lòng cảm giác. Chỉ có thể nói chúng ta lần này ngày nữa vượt quần đảo là thật đến đúng rồi. Triệu Tuân bỗng nhiên sinh ra rất nhiều cảm khái. Mặc dù ở trên thiên vực quần đảo chúng ta gặp Hải Yêu, nhưng là cũng thành công đánh tan Trừng Ác Dương Thiện. Nhìn thiên vực quần đảo dân chúng tới nói, chúng ta đến giải quyết trong lòng của bọn hắn hòa lớn. Từ đó đằng sau, bọn hắn liền có thể rất tốt hưởng thụ nhân sinh. Chí ít không cần lại mỗi ngày lo lắng hãi hùng, ban đêm không dám ra ngoài. Triệu Tuân đối với cái này hay là cảm thấy rất là tự hào. Hắn thấy, hắn hoàn thành rất nhiều người vẫn muốn đi làm nhưng không có làm được sự tình. Đến tận đây Triệu Tuân cũng coi là không có việc đáng tiếc. Hắc hắc, Minh Duẫn huynh, còn phải là ngươi a, đổi lại những người khác, khẳng định làm không được trình độ này. Vừa tài lúc này không chút do dự định ngọn. Ha ha, không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi lại nói như vậy, ta sợ là muốn tung bay. Triệu Tuân nói đi uống một ngụm quả dừa, mười phần hài lòng nhắm mắt lại. Thiên vực quần đảo ánh nắng liền rơi tại trên người hắn. Sự ấm áp đó cảm giác làm cho Triệu Tuân cảm thấy không gì sánh được hưởng thụ. Người bình thường rất khó lĩnh hội loại cảm giác này, nhưng là Triệu Tuân có thể. Bởi vì hắn biết đây là một loại dục huyết phấn chiến đằng sau bừng lòng cảm giác. Không có so sánh, loại cảm giác này liền sẽ không mãnh liệt như vậy. Cho nên Triệu Tuân không gì sánh được chân quý cái này khó được hài lòng thời gian. Triệu Tuân biết đối với hắn dạng này đỉnh cấp người tu hành tới nói, muốn chân chính trên ý nghĩa bừng lòng là rất gian nan. Nhưng là hắn sẽ rất tốt nắm chắc mỗi một lần nghỉ ngơi cơ hội. Nếu muốn hải đảo nghỉ phép, vậy sẽ phải hoàn toàn đắm chìm trong đó. Triệu Tuân chỉ cảm thấy dạng này thời gian dài đằng đẵng. Bất quá đây quả thật là rất có chữa trị cảm giác. Lúc này hắn chỉ muốn triệt để chạy không chính mình, không đi nghĩ bất cứ chuyện gì. Chuyện sau đó có thể đằng sau lại nói, giờ này khắc này, Triệu Tuân chỉ hy vọng mình có thể hoàn toàn chậm lại, cùng nơi này một ngọn cây quặng có bảo trì tiết tấu nhất trí. Loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu. Làm một tên thư viện người, Triệu Tuân cũng phải lấy tìm được trước sau như một với bản thân mình phương thức. Chương 1560 thư viện nhã tập chương 1560 thư viện nhã tập trường An Thành, Tây Thị. Một gian trong quán trà, mấy cái thư sinh tề tụ cùng một chỗ uống trà. Lưu Minh nghe nói không, sau 3 ngày thư viện muốn tổ chức nhã tập. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Thư viện, cái nào thư viện? Còn có thể là cái nào thư viện? Toàn bộ trường An Thành, trừ Hạo Nhiên thư viện bên ngoài, còn có thể có thư viện khác đáng nhắc tới sao? A, Hạo Nhiên thư viện muốn tổ chức nhã tập. Thế nhưng là tại Trung Nam Sơn. Đây là đương nhiên, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chủ động đi xem một chút. Cứ như vậy nói không chính xác còn có thể nhìn thấy Nho Thánh đâu. Ai nha nha, Hà huynh à, bây giờ cái này Hạo Nhiên thư viện Nho Thánh thế nhưng là Triệu Tuân Triệu Minh Duẫn. Đúng a, chính là hắn. Cái này Triệu Tuân a nghe nói là Sơn trưởng lão nhân gia ông ta đệ tử thân truyền cũng là đương đại Nho Thánh. Nếu là chúng ta có thể tại Hạo Nhiên thư viện nhã tập bên trên nhìn thấy hắn, vậy nhưng thật là quá đáng. Nếu là nói như vậy, chúng ta xác thực phải đi thư viện nhã tập nhìn một chút. Cho dù là không vì cái gì khác, gặp đương đại Nho Thánh một mặt tóm lại là không lỗ. Đúng vậy a, mà lại nghe nói Hạo Nhiên thư viện hội ở thời điểm này tuyển nhận một bộ phận đệ tử ngoại thất. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Nếu là có thể trở thành Hạo Nhiên thư viện đệ tử ngoại thất tương lai nói không chính xác liền có thể nhảy lên trở thành người tu hành đâu. Nghe xác thực rất có đạo lý. Nếu là như vậy, vậy cái này Trung Nam Sơn nhã tập chúng ta xem ra là không đi không được. Ân, dù sao đi tham gia một chút cái này nhã tập cũng không lỗ, chúng ta cớ sao mà không làm đâu. Cũng không biết đến lúc đó Trung Nam Sơn có thể hay không bị chen chật như nêm tối. Dù sao nơi đó đường vốn là rất hẹp. Lập tức đâm đi vào nhiều như vậy học sinh, rất có thể sẽ phá hỏng đó a. Vậy chúng ta liền phải sớm một chút đi. Loại thời điểm này sớm đúng chỗ khẳng định là không lỗ đó a. Đúng vậy. Đúng là như thế cái đạo lý. Chúng ta nên sớm vào chỗ. Cứ như vậy khẳng định là có thể nhìn thấy đương đại Nho Thánh Triệu Tuân mặt. Mấy ngày thời gian thoáng qua tức thì. Mặc dù Triệu Tuân rất không tình nguyện, nhưng là vẫn phải kết thúc một đoạn này tiên vực quần đảo hài lòng thời gian. Không thể không nói hải đảo sinh hoạt tóm lại là để cho người ta lưu luyến. Loại cảm giác này để cho người ta cảm thấy không gì sánh được buông lỏng. Nhất là Triệu Tuân như thế một cái đối với mình yêu cầu cao người. Có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, thưởng thụ biển cả cây rửa cùng ánh nắng hài lòng thời gian, đừng đề cập là cỡ nào hưởng thụ lấy. Thư viện thiếu niên đoàn thành viên khác tự nhiên cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền cùng lục sư Minh Lư Quang Đấu cả người đều lòng xuống. Về phần Vượng Tài thì càng không cần phải nói. Vượng Tài có thể lấy một loại hoàn toàn buông lòng phương thức đi thể nội nhân sinh, Triệu Tuân nhìn thấy đằng sau cũng rất là vui mừng. Nhưng là bọn hắn tóm lại là muốn trở về. Lập tức liền là thư viện nhã tập. Triệu Tuân hay là phải sớm trở lại Trung Nam Sơn chuẩn bị một chút. Cứ như vậy mới không còn xuất hiện sai lầm. Nếu không, vạn nhất sau đó một đoạn thời gian xuất hiện một chút biến số, thật có thể sẽ khiến cho thư viện thanh danh xuất hiện ảnh hưởng. Đây nhất định không phải Triệu Tuân hy vọng nhìn thấy. Làm đương đại Nho Thánh Triệu Tuân khẳng định là muốn lấy thư viện lợi ích làm đầu. Cho nên sau đó hắn nhất định phải sử dụng truyền tống thuật trở lại Trung Nam Sơn. Đại gia hỏa chuẩn bị xong chưa? Chúng ta liền muốn trở về thư viện. Triệu Tuân đi tới thư viện thiếu niên đoàn thành viên trước mặt, không chút do dự nói. Ai nha Minh Duẫn huynh ngươi khoan hay nói, ta còn thực sự chính là có chút không nỡ đâu. Vừa tài lúc này hai tay mở ra đạo. Ha ha, vừa tài a, liền xem như không nợ chúng ta cũng phải đi. Chờ sau này có cơ hội chúng ta vẫn là có thể hưởng thụ hải đảo nghỉ phép thời gian thôi. Triệu Tuân gọn gàng dứt khoát nói, chính là hy vọng Vượng Tài có thể từ bỏ huyễn tưởng. Tốt ta nếu Minh Duẫn huynh ngươi cũng đã nói như vậy, vậy chúng ta tự nhiên phải về trước thư viện. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền cùng lục sư Minh Lư Quang Đấu lúc này cũng đều đã vào chỗ. Đối bọn hắn tới nói, ở trên thiên vực quần đảo đợi thời gian đã đầy đủ nhiều. Lúc này lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp trở về thư viện, thay tiểu sư đệ Triệu Tuân chuẩn bị sắp đến thư viện nhã tập. Trận này thư viện nhã tập có thể không chỉ là quan hệ đến tiểu sư đệ một người, mà là cùng thư viện mỗi người đều cùng một nhịp thở. Nếu như thế, bọn hắn tự nhiên muốn xuất ra trạng thái tốt nhất đi nên đón. Loại thời điểm này làm thư viện đệ tử là thật không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hắc hắc, nếu dạng này, ta liền bắt đầu vẽ truyền tống trận. Bây giờ Triệu Tuân đã đem truyền tống thuật sử dụng lô hỏa thuần thanh. Lúc này hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ giả mồm. Chỉ gặp hắn mười phần nhẹ nhàng linh hoạt vẽ lên một vòng tròn, sau đó ra hiệu cả đám các loại đi vào. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền ngẩng đầu đỡ ngực, đứng núi chịu sào đi tới trong đó. Lập tức là lục sư Minh Lư Quang Đấu. Tiểu ban tử Vượng Tài thì là chậm rãi đi tại cuối cùng. Triệu Tuân gặp tất cả mọi người đã vào chỗ, liền bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Cũng không lâu lắm bên cạnh của bọn hắn liền bao phủ màu vàng dây tóc, lập tức bọn hắn liền bắt đầu bay lên, chỉ trong nháy mắt công phu bọn hắn liền trở về Trung Nam Sơn. Hoa, chúng ta cái này đã quay trở về Trung Nam Sơn. Loại cảm giác này là thật tốt ta. Tiểu Bàn Tử thấy được Trung Nam Sơn trung đầy mắt xanh tươi sắc đằng sau thực là cảm thấy vô cùng hài lòng. Thật là thật thoải mái a, loại cảm giác thoải mái này làm hắn cảm thấy tâm thần thanh thản. Triệu Tuân cũng cảm thấy rất hưởng thụ. Không thể không nói hắn hiện tại đã rất hưởng thụ tại thư viện thời gian. Hải đảo thời gian mặc dù rất hài lòng, nhưng là thư viện càng làm cho hắn có một loại cảm giác an toàn. Có lẽ đây chính là thời gian dài ở chung đằng sau sinh ra một loại cảm giác đi. Bây giờ Triệu Tuân là thật sự rõ ràng cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp thoải mái dễ chịu cảm giác. Sau đó chúng ta làm sơ nghỉ ngơi, sau đó liền phải muốn chuẩn bị thư viện nhã tập. Trận này nhã hội nghị có toàn bộ trường An Thành ưu tú người đọc sách tham gia, cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ đường rẽ. Tại Đại Chu thế giới, thư viện địa vị thậm chí là vượt ra khỏi triều đình. Mà thư viện chiêu thu đệ tử nhã tập cũng muốn so triều đình khoa khảo hấp dẫn hơn người đọc sách tham gia. Triệu Tuân làm đương đại nho thánh, lúc này đương nhiên gánh vác lên trách nhiệm, trợ giúp Hạo Nhiên thư viện tuyển chọn càng nhiều đệ tử. Đây là vì thư viện tương lai. Bây giờ Sơn Trường Vân Du tứ hải, Triệu Tuân Lý Trô đương nhiên gánh vác lên trách nhiệm này. Yên tâm đi tiểu sư đệ, chuyện này bao tại trên người của chúng ta. Sự tình khác chúng ta không dám hứa chắc, có thể thư viện này nhã tập chúng ta đã trải qua rất nhiều lần, trong đó phân tức khẳng định là có thể nắm rõ ràng. Chúng ta lần này nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá ngươi, cam đoan toàn bộ quá trình không xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Bây giờ Triệu Tuân tâm thái đã trở nên đầy đủ ổn định. Nghe được Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lời nói này sau, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Có Tam sư huynh câu nói này, ta liền thỏa mãn. Sau đó, liền để chúng ta chuẩn bị cẩn thận đi. Trung Nam Sơn, Hậu Sơn. Vì chuẩn bị trận này thịnh đại nhã tập, thư viện các đệ tử đều đã đầu nhập trong đó. Ở trong đó không chỉ có một đám nội thất đệ tử, tất cả đệ tử ngoại thất cũng là hữu lực xuất lực, có tiền xuất tiền. Dù sao đây đối với thư viện tới nói là phi thường mấu chốt. Tiểu sư đệ à, ta cảm thấy đã không sai biệt lắm, chúng ta đem có thể làm sự tình đã toàn bộ làm đến nơi đến chốn. Sau đó liền nhìn Trường An người đọc sách biểu diễn. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền đuốt một cái mồ hôi chán, rất là kích động nói, kỳ thật thư viện này nhã tập cùng triều đình khoa khảo một dạng cũng có cái gọi là lớn nhỏ năm thuyết pháp. Nếu như đổi kịp Tết vậy rất có thể sẽ hiện ra rất nhiều tài hoa hơn người người đọc sách. Nhưng nếu như là đổi kịp ngày Tết ông táo, vậy liền thật là người lùn bên trong bạt tướng quân. Triệu Tuân gặp Tam sư Minh Long Thanh Tuyền kiến thức nhiều như thế, rất là kích động nói, vậy kế tiếp nhưng phải muốn Tam sư Minh ngươi tốt nhất phát huy một phen. Dù sao ngươi mới là nhất có kinh nghiệm người. Nhất Tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát. Ha ha, chút lòng thành a, đây đều là ta hạ bút thành văn sự tình. Chỉ cần chúng ta thoáng chú ý một chút chi tiết, liền có thể xử lý rất hoàn mỹ. Tiểu sư đệ ngươi yên tâm, thư viện nhã tập cùng triều đình khoa khảo một dạng cũng là có chính mình một bộ lưu trình. Chỉ cần chúng ta dựa theo quá trình này đến, liền khẳng định là không thể nào xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền đạt được Triệu Tuân tán dương tự nhiên là mười phần đắc ý, hắn lập tức vỗ bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc. Chỉ vì hắn biết lúc này hắn có thể rất tốt nắm chặt phân tức, trợ giúp thư viện hoàn mỹ tổ chức một lần nhã tập. Đây cũng là Triệu Tuân trở thành nho thánh đằng sau lần thứ nhất nhã tập, cho nên cho đầy đủ coi trọng cũng là có thể lý giải. Kỳ thật vấn đề cũng không tính là quá lớn. Dù sao hiện tại dưới loại tình huống này hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế. Lục sư Minh Lư Quang Đấu lúc này cũng hướng Triệu Tuân bảo đảm nói, tiểu sư đệ ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt đối với Trường An Thành đến đây phó tập những người đọc sách kia phát biểu một chút nói chuyện là được. Gặp Lục sư Minh Lư Quang Đấu cũng nói như vậy, Triệu Tuân liền nhẹ gật đầu. Hy vọng như thế đi, ta chỉ hy vọng sau đó hết thảy có thể thuận lợi. Nếu là như vậy lời nói, ta cũng không có bất kỳ tiếng mới. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Hắn thấy, nếu là trận này Hạo Nhiên thư viện nhã tập có thể thuận lợi tổ chức, hắn cũng coi như là thực hiện đương đại nho thánh trách nhiệm. Hắn cũng liền có thể không thẹn với lịch đại nho thánh, không thẹn với sơ trường. Nếu không, Triệu Tuân cuối cùng sẽ cảm thấy mình trong lòng có chút áy náy. Đúng rồi Tam sư huynh, lần này nhã tập đằng sau chúng ta hẳn là muốn từ Trường An Thành người đọc sách bên trong triệu tập một bộ phận làm mới thư viện đệ tử đúng không? Triệu Tuân đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, liền không chút do dự truy vấn. Đúng a, chính là cái ý tứ này. Cho nên nói a cái này lựa chọn quyền lực liền đến ngươi bên này. Ngươi lựa chọn người nào làm thư viện đệ tử, liền có thể lúc này đánh nhịp. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền không chút do dự nói. Chán, vậy cái này lựa chọn là nội thất đệ tử hay là đệ tử ngoại thất? Triệu Tuân nghe đến đó đầu tiên là sửng sở, lập tức truy vấn. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nghe vậy lật ra một cái liếc mắt nói, tiểu sư đệ ngươi nghĩ gì thế? Chiêu này thu đương nhiên là đệ tử ngoại thất. Thư viện không có trực tiếp tuyển nhận nội thất đệ tử quy củ, ngươi xem như cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất. Triệu Tuân nghe đến đó hay là rất tự hào. Đúng a, hắn xem như một cái duy nhất thư viện trực tiếp tuyển nhận nội thất đệ tử. Đó còn là bởi vì Sơn Trường trực tiếp coi trọng hắn. Nếu không, cái này duy nhất một ví dụ cũng sẽ không có. Những này Trường An Thành người đọc sách, đương nhiên sẽ không là giống Triệu Tuân như thế thiên phú dị bẩm. Dù sao không phải mỗi người đều có được người xuyên việt mang theo có đặc biệt đặc chất. Lúc đó Sơn Trường nói Triệu Tuân là sao văn khúc hạ phàm, từ một loại nào đó góc độ tới nói cũng là rất hợp lý. Nếu như thế, Triệu Tuân cần phải làm là tận khả năng từ lần này tham gia thư viện nhã tập Trường An học sinh ở trong chọn lựa ra một chút ưu tú làm ngoài thư viện thất đệ tử bồi dưỡng. Mà tương lai hắn còn có thể từ những thư viện này đệ tử ngoại thất ở trong lại đi tuyển chọn một phen. Càng là lúc này càng là cần xuất ra trạng thái tốt nhất, càng là lúc này càng là cần thể hiện ra thực lực tuyệt đối. Chỉ cần có khả năng lời nói, Triệu Tuân là nhất định sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đến giữ gìn thư viện lợi ích. Ta cảm thấy chúng ta có thể làm một cái thịnh đại mở màn. Cứ như vậy có thể cho Trường An thành người đọc sách cấp tốc tiến vào trạng thái. Đúng lúc này một mực yên lặng không lên tiếng Vượng Tài đột nhiên đề nghị.
A.
Triệu Tuân nghe đến đó cảm thấy rất là hiếu kỳ. Vượng Tài cơ gì nói ra lời ấy? Vượng Tài nhưng thật ra là một cái thương nghiệp kỳ tài, cho nên tại nhiều khi hắn đều có thể cho đến Triệu Tuân một chút phi thường thực dụng đề nghị. Dưới loại tình huống này Triệu Tuân tự nhiên là rất tình nguyện đi lắng nghe một chút Vượng Tài ý nghĩ. Là như vậy Minh Duẫn Minh, ta cảm thấy chúng ta có thể tại ngay từ đầu thời điểm đem lịch đại nho thánh huyễn tượng triệu hoán đi ra, dùng cái này cho đến Trường An thành người đọc sách một chút đề nghị. Bọn hắn khẳng định là phi thường chờ mong có thể nghe được một chút lịch đại nho thánh đề nghị. Ân không thể không nói Vượng Tài ý nghĩ xác thực rất có đồ vật. Triệu Tuân đang nghe xong đằng sau không chút do dự nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, vậy chúng ta xác thực có thể thử một lần. Dù sao triệu hoán lịch đại nho thánh cũng không phải là một việc khó khăn. Đối với chuyện này Triệu Tuân nhưng thật ra là có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cho nên hắn không thể không biết có chút khó khăn. Hắn kiên định không thay đổi tin tưởng, chỉ cần sau đó có thể đem nắm cơ hội tốt, là nhất định có thể cho đến Trường An thành đi nhã tập người đọc sách một chút rung động. Lại tiếp sau đó Minh Duẫn huynh ngươi có thể phát biểu nói chuyện, bởi vì ngươi là đương đại nho thánh, cuối cùng áp trục nói chuyện là hợp lý nhất bất quá. Triệu Tuân tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Vượng Tài nói thật là quá đúng. Không hổ là kinh thương kỳ tài a, nghĩ ý tưởng đều là như vậy đáng tin cậy. Tốt, ta cảm thấy có thể thực hiện. Ta cũng quả thật rất muốn mượn lấy lần này cơ hội cho đến những người đọc sách này một chút phi thường thực dụng đề nghị. Triệu Tuân bây giờ nếu là đương đại nho thánh rất nhiều chuyện hay là cần đứng ra làm. Bởi vì hắn kiên định không thay đổi tin tưởng, chỉ cần hắn có thể mở một tốt đầu, rất nhiều người đọc sách liền sẽ không chút do dự đi theo làm tiếp. Nếu như thế, Triệu Tuân tự nhiên không có khả năng lại có bất kỳ giả mồm cùng do dự. Vấn đề không được tốt đi. Minh Duẫn huynh ta tin tưởng ngươi. Vừa tài lúc này kiên định không thay đổi đứng ở Triệu Tuân bên này, đưa cho Triệu Tuân sung túc tín nhiệm. Cái này khiến Triệu Tuân rất là cảm động. Vừa tài ngươi có thể nghĩ như vậy thật là quá tốt rồi. Ta nhất định sẽ chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ để tất cả đến phó nhã tập Trường An thành người đọc sách đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Chương 1561, lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. Chương 1561, lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. Mùng 3 tháng 5, Trung Nam Sơn, phía sau núi. Một trận đã sớm chuẩn bị xong nhã tập ở đây tổ chức. Triệu Tuân làm đương đại nho thánh tự nhiên là phải có mặt, mà thư viện tất cả đệ tử cũng là nhao nhao trình diện. Triệu Tuân nhìn thoáng qua đến đây tham gia nhã tập người đọc sách, khoảng chừng mấy ngàn người nhiều. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân cảm thấy rất là chấn kinh. Xem ra thiên hạ này người đọc sách đều hy vọng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ cái này khó được hài lòng thời gian a. Triệu Tuân vẫn cảm khái một phen đằng sau lập tức háng giọng một cái nói: "Chư vị, hoan nên các ngươi tham gia Hạo Nhiên thư viện tổ chức nhã tập. Chư vị đều là tài học xuất chúng nhân tài, có thể đi vào cái này nhã tập là hết sức sáng suốt lựa chọn. Cho nên sau đó liền để chúng ta bắt đầu trận này nhã tập tốt. Nho Thánh, chúng ta đều là hướng về phía ngươi tới. Nho Thánh, chúng ta đều duy trì ngươi. Nho Thánh, chúng ta đều là ngươi người ủng hộ." Triệu Tuân nghe được lời nói này hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Khá lắm, cảm giác này đã biến thành một cái cỡ lớn fan hâm mộ hội gặp mặt ta, điều này thực để Triệu Tuân cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá hắn điều chỉnh cảm xúc năng lực hay là rất cường đại. Cũng không lâu lắm hắn liền điều chỉnh tốt cảm xúc, lập tức bắt đầu đem đã sớm chuẩn bị xong quá trình tiến lên. "Chư vị, sau đó cho mời lịch đại nho thánh nói chuyện." Triệu Tuân hai tay đi lên bung lên, lập tức sơ đại nho thánh huyễn tượng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là lệnh một đám người đọc sách cảm thấy khá là kinh ngạc. "A, đây chính là trong truyền thuyết sơ đại nho thánh sao? Không biết à, chúng ta thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua sơ đại nho thánh chân dung a, cho nên cũng liền không thể nào so với." Trương An thành một đám người đọc sách lúc này cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù nghe nói qua sơ đại nho thánh danh hiệu, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua sơ đại nho thánh chân dung, đối bọn hắn tới nói hiện tại cần có nhất làm chính là thật tốt lắng nghe sơ đại nho thánh dạy bảo. Sơ đại nho thánh nhìn trước mắt nhiều như vậy tuổi trẻ người đọc sách, tựa hồ cũng minh bạch hôm nay hắn ra sân ý nghĩa. Chỉ gặp hắn háng giọng một cái, lập tức trầm giọng nói: "Chư vị các ngươi hôm nay tới tham gia thư viện nhã tập, nói rõ các ngươi đều là có theo đuổi người. Các ngươi theo đuổi là trở nên càng thêm bác học nhiều biết. Nhưng là ta có một câu muốn nói ở phía trước, đó chính là các ngươi nhất định phải đi chính đạo. Chỉ có xác định điểm ấy, các ngươi sau đó chỗ tăng tiến học thức mới có ý nghĩa. Nếu như các ngươi làm không được điểm này nói, hết thảy đều là hư ảo." Giờ này khắc này, tất cả tới tham gia thư viện nhã tập Trường An thành người đọc sách đều trở nên vô cùng chuyên chú. Bọn hắn rất là chăm chú lắng nghe sơ đại nho thánh diễn thuyết. Đây là một loại cỡ nào chân quý kỳ ngộ a, người bình thường thật rất khó gặp được cơ hội tốt như vậy. Cho nên bọn hắn tự nhiên mà vậy phải thật tốt lắng nghe một phen. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể thu hoạch được càng nhiều tốt hơn thể nghiệm. Nếu như có thể lưu lại trở thành ngoại thư viện thất đệ tử lời nói tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như bọn hắn không có cơ hội này, nhiều như vậy lắng nghe một phen sơ đại nho thánh diễn giải cũng là cực tốt. Lập tâm là trọng yếu nhất. Chỉ có làm được lập tâm các ngươi tiếp xuống lựa chọn mới có ý nghĩa. Chỉ có làm được lập tâm, các ngươi mới có thể chân chính ý nghĩa trở thành một người hữu dụng. Lập tâm đằng sau cần phải làm là lập ngôn. Thành nhất gia chi ngôn, nói đơn giản nhưng là chân chính làm vẫn rất có khó khăn. Các ngươi nếu là ưu tú nhất người đọc sách, liền muốn có giác ngộ này mới có thể. Nô, nho thánh nói vô cùng tốt. Đúng vậy, ai chúng ta trước cần phải làm là lập tâm đằng sau chính là lập ngôn. Như vậy xin hỏi lập ngôn đằng sau chúng ta muốn làm chính là cái gì? Sơ đại nho thánh nghe thấy lời ấy một bên nhẹ nhàng nuốt râu, một bên ung dung nói ra, lập ngôn đằng sau dĩ nhiên chính là vì sinh dân lập mệnh. Có thể làm đến điểm này người cực ít, nhưng là nếu là làm được là rất có cơ hội có thể lưu danh sử xanh. Người sống một thế, cỏ sinh một thu. Ta tin tưởng các ngươi ưu tú như vậy người đọc sách là khẳng định muốn lưu danh sử xanh. Mà đây chính là phương thức đơn giản nhất. Thì ra là thế. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a, chúng ta cảm giác mình trước đó sách đều phí công đọc sách. Sát thực a, nếu là không có đạt được nho thánh chỉ điểm, chúng ta vẫn luôn đắm chìm tại chính mình hình thức bên trong không thể tự thoát ra được. Đối với chúng ta tới nói, đi tới một cái ngõ cụt bên trong khẳng định là không thích hợp. Chúng ta cần tìm tới một cái thích hợp phương hướng đến để thăng chính mình, cứ như vậy tóm lại là có thể đi càng xa. Trương An Thành người đọc sách bên trong, một chút có ý tưởng đã bắt đầu tổng kết. Bọn hắn cho là sơ đại nho thánh nói rất có lý, nhưng là muốn thực hiện đây hết thảy, bọn hắn đồng dạng cần trả giá rất nhiều cố gắng. Nếu là trong quá trình này bọn hắn có mất thiên vị lời nói, hay là sẽ đi vào lạc lối. Đầu tiên, các ngươi nhất định phải minh xác phương hướng của mình, đang minh xác phương hướng cố gắng trong quá trình còn phải không ngừng xem kỹ chính mình. Người muốn xem kỹ chính mình là rất không dễ dàng, bởi vì mọi người cuối cùng sẽ coi nhẹ rơi tự thân khuyết điểm, mà chỉ thấy tự thân ưu điểm. Nhưng là làm người đọc sách, nhất định phải học được xem kỹ chính mình, đồng thời không ngừng sửa đổi khuyết điểm của mình. Nếu muốn trở thành thánh nhân, đây là các ngươi nhất định phải làm. Sơ đại nho thánh hiển nhiên đối với hôm nay nhã tập rất hài lòng, cho nên mới mở miệng liền không có ngừng. Một đám người đọc sách nghe được say sưa ngon lành. Đang lúc bọn hắn còn muốn hỏi một chút vấn đề thời điểm, sơ đại nho thánh hắng giọng một cái nói, tốt, thời gian của ta đến. Nói đi hắn huyễn tượng liền chậm rãi biến mất. Đang lúc nhất chúng thư viện đệ tử cảm thấy thất vọng mất mát thời điểm, đời thứ hai nho thánh huyễn tượng lại xuất hiện. Nhất chúng Trường An Thành người đọc sách lại biến hưng phấn lên. Nguyên lai bọn hắn đi vào lần này thư viện nhã tập có thể nhìn thấy nhiều như vậy nho thánh. Vậy lần này bọn hắn xem như thật đến đúng rồi. Không dễ dàng a, cái này thật là tương đương không dễ dàng. Nếu là chúng ta có thể sớm đi nghe được lịch đại nho thánh dạy bảo, nói không chính xác chúng ta học vấn liền có thể đạt được rất lớn tinh tiến. Chỉ có thể nói chúng ta vẫn luôn bỏ qua cơ hội á, cũng may hiện tại chúng ta rốt cục bắt lấy. Đúng vậy a, học mà lúc tập chi cũng không nói quá. Chúng ta có thể nắm lấy cơ hội, tuân theo lịch đại nho thánh dạy bảo đi chấp hành, như vậy tăng lên khẳng định là rất nhanh. Loại cơ hội này có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên chúng ta nhất định phải làm đến chân quý. Chỉ có làm được chân quý, mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Sau đó chúng ta còn phải muốn ổn định lại tâm thần, nghe được càng nhiều nho thánh dạy bảo a, khác biệt nho thánh hội có khác biệt quan điểm, nhưng là đối với chúng ta tới nói những này dạy bảo đều là hữu dụng. Cho nên chúng ta nhất định phải cần phải học hỏi nhiều hơn. Dạng này mới có thể học được càng nhiều. Đối với Triệu Tuân tới nói, giờ phút này tự nhiên là rất hài lòng. Nhìn xem nhất chúng Trường An Thành người đọc sách như vậy chuyên chú lắng nghe lịch đại nho thánh dạy bảo, hắn cảm giác chính mình trả giá đều là đáng giá. Đương nhiên lúc này Triệu Tuân sẽ không đội vã phát biểu chính mình diễn thuyết. Dựa theo vượng tài thuyết pháp hắn còn cần lặng lặng chờ đợi. Đợi đến lịch đại nho thánh đô kể xong một lần, hắn làm đương đại nho thánh liền nên ra mặt nói chuyện. Không thể không nói làm áp trục ra sân hay là lệnh Triệu Tuân cảm thấy có chút áp lực. Nhưng là trải qua thiên vực quần đảo một nhóm đằng sau, Triệu Tuân xác thực cũng có một lòng hoàn toàn mới cảm ngộ. Hắn rất hy vọng có thể đem hắn những cảm ngộ này cùng nhất chúng Trường An Thành người đọc sách chia sẻ. Cho nên hắn có thể lặng lặng chờ đợi thời khắc này. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trường An Thành người đọc sách bọn họ như cũ tại rất là chăm chú lắng nghe lịch đại nho thánh nói chuyện. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền ý thức được, một cái phi thường âm thanh trong trẻo xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Thanh âm này không phải loại kia huyễn tượng phát ra chột dạ thanh âm, mà là vô cùng hùng hậu hữu lực, hiển nhiên là chân nhân phát ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là Triệu Tuân tại mở miệng. Đúng a, vừa mới là lịch đại nho thánh phát biểu diễn giải. Nếu lịch đại nho thánh đô đã kể xong sau đó khẳng định là Triệu Tuân nói chuyện thời khắc. Tất cả mọi người trở nên vô cùng kích động. Phải biết, đây chính là đương đại nho thánh Triệu Tuân a, bọn hắn rất muốn nghe một chút Triệu Tuân đến cùng là nghĩ thế nào. Cơ hội tốt như vậy thế nhưng là không đạt được nhiều. Chư vị, ta biết các ngươi hy vọng nhất nghe được là cái gì, thế nhưng là ta hôm nay đến cho mọi người giảng chính là một cái chữ nhân. Triệu Tuân quét mắt đám người một chút, lập tức hắng giọng một cái trầm giọng nói. Hà vị nhân, ta tin tưởng trong lòng của mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Mỗi người ý nghĩ khác biệt, nhìn thấy nhân cũng liền khác biệt. Vậy ta liền đến nói một câu ta đối với nhân tiệt kiến. Triệu Tuân hắng giọng một cái nói, nhân có tiểu nhân, cũng có đại nhân. Cái gì gọi là tiểu nhân? Cái gọi là tiểu nhân chỉ chính là lòng dạ đàn bà, mà đại nhân thì chỉ là thiên hạ chi nhân. Hai cái này nhân đối mặt đối tượng khác biệt, chiều rộng khác biệt, tự nhiên mang tới hiệu quả cũng liền hoàn toàn khác biệt. Lòng dạ đàn bà không tốt sao? Đương nhiên cũng không hoàn toàn là, chỉ là đứng tại toàn cục góc độ đến xem, loại này nhân nghĩa mang tới hiệu quả cũng không nhất định giống trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, mà cái gọi là đại nhân mới là chúng ta chân chính hẳn là muốn theo đuổi. Bởi vì loại này đại nhân có thể mang tới chỗ tốt không riêng gì chính chúng ta hưởng dụng, mà là người trong cả thiên hạ cùng một chỗ hưởng dụng. Kể từ đó, các ngươi hẳn là liền có thể minh bạch vì cái gì ta một mực tại dạo chơi thiên hạ đi. Ta hy vọng có thể đem đại nhân truyền lại đến càng nhiều địa phương đi. Triệu Tuân mới mở miệng này liền đem nhất chúng Trường An Thành người đọc sách gây kinh hãi. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới đương đại nho thánh Triệu Tuân như vậy có tầm mắt. Chỉ là những lời này, chính là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Tiểu nhân hòa đại nhân mà nói để bọn hắn bắt đầu rất là chăm chú suy nghĩ chính mình trước đó quá khứ, bọn hắn đến cùng có hay không dựa theo Triệu Tuân nói như vậy, theo đuổi đại nhân đâu. Nho thánh, ta có một vấn đề. Nếu là chúng ta muốn truy cầu đại nhân nhưng không có thực lực làm sao bây giờ? Vấn đề này rất tốt. Đại nhân truy cầu cũng không phải là như vậy hư ảo. Ở miếu đường độ cao thì lo nó dân, chỗ giang hồ xa thì lo nó quân. Khi các ngươi thân ở cao vị thời điểm, nên truy cầu yêu mến bách tính. Mà nếu như các ngươi nhàn rỗi ở nhà, không có năng lực đối với bách tính yêu mến thời điểm, vẫn như cũ có thể thông qua một chút phương thức đặc thù đến là triều đình trần thuật hiên kế. Triệu Tuân ngừng lại bỗng nhiên, tiếp theo nói tiếp, chỉ cần các ngươi có được một viên đại nhân chi tâm, tùy thời đều có thể truy cầu. Tiên sinh cao kiến, chúng ta lần này xem như minh bạch. Trương An Thành người đọc sách nghe đến đó đằng sau đều là đối với Triệu Tuân bội phục không thôi. Triệu Tuân giờ phút này có thể nói là tương đương bình tĩnh. Các ngươi có thể minh bạch đạo lý này, sau đó truy cầu cái gọi là đại nhân liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Kỳ thật Hạo Nhiên thư viện thành lập chính là vì đại nhân. Thư viện tiếp nhận cũng không phải là chỉ là nội thất đệ tử, cũng bao gồm rất nhiều đệ tử ngoại thất. Chúng ta sở dĩ muốn tuyển nhận nhiều như vậy đệ tử, vì chính là lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều đủ cười. Triệu Tuân lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều đủ cười. Tốt một câu lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều đủ cười. Không hổ là đương đại nho thánh, cái này kiến giải thật là người bình thường chỗ khó mà với tới. Đúng à, cứ như vậy chúng ta cũng coi là có thể minh bạch nho thánh bọn họ dụng tâm lương khổ. Có thể trở thành thư viện đệ tử thật là một kiện không gì sánh được may mắn sự tình a, cứ như vậy chúng ta liền có thể có càng thêm minh sắc phương hướng theo đuổi. Đúng a, vì thư viện, vì thiên hạ người cùng khổ, chúng ta phải tất yếu đi học cho giỏi. Bởi vì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tốt hơn thi triển chính mình khát vọng. Chư vị chỉ cần có một viên nhân ái chi tâm, khẳng định là sẽ càng ngày càng tốt. Tuy nói không nhất định có thể siêu phàm nhập thánh, nhưng là chí ít có thể lấy tu tâm lập đức. Triệu Tuân lúc này nói bổ sung, cho nên hôm nay nhưng phàm là muốn đi vào thư viện người tu hành, chúng ta toàn bộ tiếp nhận, không còn làm nhân viên hạn chế. Nhưng là chúng ta sẽ định kỳ khảo thí, phàm là khảo thí không thông qua người nhất định phải rời đi thư viện. Triệu Tuân chuẩn bị sửa lại ngoài thư viện thất đệ tử tuyển nhận phương thức. Dạng này đổi thành rộng tiến nghiêm ra đằng sau có thể làm cho càng nhiều người đọc sách cảm nhận được thư viện nội dung quan trọng. Đây đối với Triệu Tuân truyền bá nhân ái mà nói cũng là vô cùng có trợ giúp. Càng thêm mấu chốt chính là, cái này đầy đủ thực hiện Triệu Tuân lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười lý niệm. Triệu Tuân là một cái hoàn toàn thực tiễn chủ nghĩa giả. Hắn thấy, nếu là có thể đem lý niệm biến thành thực tiễn là cực tốt, mà hắn hiện tại cũng là tại làm như thế. Mặc dù nhìn muốn hoàn toàn làm đến vẫn còn có chút khó khăn, nhưng là Triệu Tuân sẽ không chút do dự bắt đầu nếm thử. Bởi vì hắn rất rõ ràng, rất nhiều chuyện chính là muốn dũng cảm đi làm mới được. Chỉ cần bước ra bước đầu tiên, đằng sau rất nhiều sự tình liền sẽ trở nên nước chảy thành sông. Nho thánh cao thượng, đến mông nho thánh chỉ giáo, chúng ta cuối cùng là có thể tiến vào thư viện tu học được. Đúng vậy a, cảm tạ nho thánh cho chúng ta cơ hội này. Nếu không có nho thánh, chúng ta sợ là căn bản không biết khi nào mới có thể có cơ hội này. Ha ha, các ngươi có thể nghĩ như vậy thật là quá tốt rồi. Các ngươi cũng không cần như vậy cảm tạ ta, chỉ cần dốc lòng tu học là được. Chân chính có thể làm cho các ngươi học thức trở nên uyên bác người chỉ có chính các ngươi. Cho nên sau đó các ngươi nhất định phải xuất ra trạng thái tốt nhất. Triệu Tuân đối với một nhóm này Trường An Thành người đọc sách hay là rất xem trọng. Bởi vì bọn hắn đầy đủ tuổi trẻ. Tuổi trẻ chính là vô liếng, tuổi trẻ liền có được vô hạn khả năng. Tuyển nhận nhiều như vậy người đọc sách tiến vào thư viện trở thành thư viện đệ tử ngoại thất, cũng là Triệu Tuân hy vọng có thể tận khả năng cho thư viện bổ sung một chút máu mới. Dù sao muốn thư viện một mực tiến bộ, tóm lại là muốn có người mới tràn vào. Triệu Tuân hy vọng hắn đối với Hạo Nhiên thư viện lần này cải biến có thể sinh ra càng làm trưởng hơn xa ảnh hưởng. Hắn cũng hy vọng những người đọc sách này có thể chân chính làm đến vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Tấu chương xong, chương 1562, Thanh Thành Sơn chi hành chương 1562, Thanh Thành Sơn chi hành Thanh Thành Sơn, tam thanh xem. Xem bên ngoài, một cái thân mặc áo tơi mũ rộng vành lão giả nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Giờ phút này chính rơi xuống mưa to, hắn dường như muốn tìm một cái chỗ tránh mưa. Qua nửa ngày mới là có một cái tiểu đạo sĩ mở cửa. Vị này tốt tin, hôm nay đạo quán bế quan ngươi muốn lên hương vẫn là đi nơi khác đi. Cái kia thân mang áo tơi mũ rộng vành lão giả lắc đầu nói, ta là tới cầu tránh một chút mưa. Mưa rơi này quá lớn, trong thời gian ngắn cũng không thấy tạnh dáng vẻ. Trời mưa xuống lên núi săn bắn đường quá nguy hiểm, còn xin tạo thuận lợi. Tiểu đạo sĩ kia nghe chút thực là ngây ngẩn cả người. Đối phương nói tựa hồ cũng rất có đạo lý. Lần này lấy mưa to nếu là hắn không để cho đối phương tiến đến xác thực cũng không hợp tình lý. Như vậy, xin mời trước tiến đến đi. Ta đi cùng đạo trưởng nói một tiếng. Bất quá đại vũ ngừng ngươi liền phải đi, chúng ta còn phải luyện đan đâu. Tự nhiên như vậy. Cái kia thân mang áo tơi mũ rộng bành lão giả nhẹ gật đầu. Tiến vào tam thanh xem sau, tiểu đạo sĩ đi ở phía trước dẫn dắt, hắn đem cái kia thân mang áo tơi mũ rộng bành lão giả dẫn tới một chỗ xương phòng sau liền trầm giọng nói, ta phải đi cùng đạo trưởng nói trước một tiếng, ngài lại ở chỗ này chờ. Chờ chút. Cái kia thân mang áo tơi mũ rộng bành lão giả móc ra một khối ngọc quyết, bỏ vào tiểu đạo sĩ trong tay. Xin đem cái này cho các ngươi đạo trưởng nhìn xem. Dạ. Tiểu đạo sĩ nghe được sững sờ, bất quá hắn vẫn gật đầu, cất bước mà đi. Thân mang áo tơi mũ rộng bành lão giả liền trực tiếp tọa hạ, nhắm mắt dưỡng thần. Ước là sau thời gian uống cạn tuần trà sau, tiểu đạo sĩ đi mà quay lại, rất là cung kính xông cái kia áo tơi mũ rộng bành lão giả thở dài chắp tay. Ta ra đạo mọc ra xin mời, còn xin ngài đi với ta một chuyến. Thân mang áo tơi mũ rộng bành lão giả khẽ vuốt cằm nói, tốt. Sư thúc, quả nhiên là ngài. Ta liền nói khối ngọc này quyết trừ ngài không có những người khác có được. Tam thanh xem đạo trường Bình Dương tử nhìn thấy thân này lấy áo tơi mũ rộng bành lão giả đằng sau lập tức kích động tiến ra đón. Sư thúc, ngài không phải tại Trường An tu hành đó sao? Làm sao lại đến Thanh Thành Sơn? Nguyên lai. Thân này lấy áo tơi mũ rộng bành lão giả không phải người bên ngoài, chính là Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa. Hắn đem mũ rộng bành lấy xuống, cười cười nói, làm sao không chào đón lão phu đến xem. Dù nói thế nào, lão phu cũng là từ cái này Thanh Thành Sơn đi ra, trở lại thăm một chút không phải rất bình thường sao?
Không có, không có.
Ta không phải ý tứ này. Ta nói là, sư thúc tại sao có thể có công phu đến Thanh Thành Sơn du lịch? Nhìn lời này của ngươi nói, lão phu đạo quán tại Trường An thành không giả, thế nhưng là lão phu cũng không phải không có chân chân. Trường An thành đợi không thú vị, lão phu liền đi ra nhìn xem. Nghĩ đến cái này Thanh Thành Sơn, tự nhiên cũng liền tới. Nơi nào có nhiều như vậy cái gọi là tiểu tử ngươi, gần nhất lại là trở nên khéo đưa đẩy gấp. Không giống như là lão phu vừa đi cái kia một hồi, ba cây gậy đánh không ra một cái dám ý mịn. Chán. Sư thúc, ta hiện tại dù sao cũng là đạo trưởng, ngài bao nhiêu chừa cho ta chút mặt mũi a. Bình Dương Tử bị Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa nói thực là sắc mặt ửng hồng, trong lúc nhất thời nghẹn xấu hổ cực kỳ. Tốt tốt, lão phu cũng không cùng ngươi ở chỗ này chơi bẹo. Nói thật với ngươi, lão phu cảm thấy Trường An thành không có cái gì ý tứ, lại lên cảm giác nhớ nhà, liền muốn lấy về đất thuộc đến dưỡng lão. Cái này Tam Thanh xem nhưng còn có lão phu vị trí. Đương nhiên nhanh, nhanh đi cho sư thúc thu thập một gian tốt nhất xương phòng đến. Bình Dương Tử nghe vậy liền vội vàng gật đầu, lập tức xông bên cạnh tiểu đạo sĩ phân phó nói, hết thảy ăn mặc chi phí đều là theo ta tiêu chuẩn đến. Thanh Thành Sơn Tam Thanh xem bên cạnh có một tòa Liên Hoa Hồ. Liên Hoa Hồ cũng không tính lớn, nhưng là bên trong có không ít cá bơi. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa trong lúc rảnh rỗi liền bắt đầu ngồi tại ven hồ câu cá. Bình Dương Tử cẩn thận từng ly từng tí lấy một cái giỏ trúc ở một bên phụ dưỡng. Sư thúc, ngươi lần này trở về liền không đi đi. Hẳn là lão phu tại Trường An đợi thời gian quá lâu, cảm thấy chỗ nào đều không có ý tứ, dứt khoát trở lại cái này Thanh Thành Sơn dưỡng lao. Không thể không nói, đã nhiều năm như vậy, Thanh Thành Sơn vẫn là không có biến hóa gì. Tam Thanh xem hay là cái dạng này, hoa sen này hồ cũng là ngay lúc đó bộ dáng. Địa phương nhỏ chính là tốt, nếu là ở Trường An thành, đừng nói thời gian mười mấy năm bên trong, chính là hơn 10 ngày đi qua, sợ là đều sẽ biến cái dạng. Chán, thế nhưng là Trường An thành là người người đều hướng tới địa phương a, dưới gầm trời này có đếm không hết sợ người chèn phá đầu đều muốn đi vào Trường An thành đâu. Có một câu nói thế nào, học được văn võ nghệ, bán cho đế vương gia. Bình Dương Tử thuận Thanh Liên đạo trưởng câu chuyện nói ra, giống ngài nhân vật như vậy, nếu là lưu tại Trường An thành, làm sao cũng phải là quốc sư cấp bậc nhân vật. Cứ như vậy trở về đúng là thật là đáng tiếc. Có chuyện gì đáng tiếc? Lão phu lại không muốn cho hoàng đế lão nhi bán mạng. Trước đó tại Trường An thành thời điểm cũng là phần lớn thời gian đều ở tại Trung Nam Sơn. Cái gì học được văn võ nghệ, bán cho đế vương gia? Đây đều là người đọc sách biên đi ra. Chúng ta người trong đạo môn là người xuất gia, lòng ham muốn công danh lợi lộc không có khả năng nặng như vậy. Tiểu tử ngươi hay là được nhiều sửa một chút tâm. Vừa mới ngươi nói lời nói kia nếu là truyền sắp xuất hiện đi sợ là muốn để người cười rơi răng hàm đâu. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa trợn trắng mắt nói, như vậy đi, ngươi cũng mang tới một cái cần câu đến bồi lão phu câu cá tốt. Bình Dương Tử rất là bất đắc dĩ. Thanh Liên đạo trưởng là sư thúc của hắn, đối phận ở trên hắn. Thanh Liên đạo trưởng lời nói hắn đương nhiên phải nghe. Tốt a, sư thúc xin đợi. Nói đi hắn liền trở về Tam Thanh xem. Sau thời gian uống cạn tuần trà sau, Bình Dương Tử cũng mang tới một bộ cần câu cùng một cái giỏ trúc, ngồi xuống Thanh Liên đạo trưởng bên người. Sư thúc, ngài là lúc nào thích câu cá? Ta nhớ được ban đầu ở Thanh Thành Sơn thời điểm ngài thế nhưng là không có tương tự yêu thích. Nhìn lời này của ngươi nói, người thói quen chẳng lẽ còn không thể thay đổi sao? Lão phu rời đi Thanh Thành Sơn thời điểm bất quá là tuổi hơn 40. Lúc kia hay là thỏa thuê mãn nguyện, muốn đại triển quyền cước. Loại thời điểm kia lão phu tâm thái làm sao lại giống như bây giờ thanh thản? Như thế nào lại ưa thích câu cá? Nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại lão phu đều nhanh 60. 60 mà thai thuận biết không? Ngươi nếu là đến lão phu cái tuổi này, cũng nên là bộ này tâm cảnh. Bất quá không quan trọng, ngươi bây giờ niên kỷ còn không có khả năng minh bạch những này. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa hiển nhiên không thèm để ý chút nào Bình Dương Tử vừa mới lời nói kia. Liền nói cái này câu cá đi. Tại khác biệt địa phương câu cũng hoàn toàn khác biệt. Lão phu hiện tại tâm thái chính là tuyệt đối bình thản. Người bình thường hoàn toàn không cách nào lý giải. Nói một cách khác, lão phu câu cá là người nguyện mắc câu. Câu không câu bên trên cá không kén chốt, điểm mấu chốt là ở chỗ câu cá quá trình. Chỉ cần lão phu có thể hưởng thụ được quá trình này liền là phi thường hoàn mỹ. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa nói đi bắt chéo hai chân, rất là đắc ý hỏi, nói đi thì nói lại tiểu tử ngươi nhiều năm như vậy tu vi cảnh giới có thể có tăng trưởng à? Chán, không dối gạt ngài nói, ta mấy năm nay đến, đã đột phá tới nhị phẩm cảnh giới, có thể khoảng cách nhất phẩm nhưng dù sao có một khoảng cách. Nhị phẩm? Ngươi bây giờ mới nhị phẩm tu vi? Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa nghe đến đó đằng sau không khỏi lật ra bạch nhãn. Lão phu thế nhưng là nhớ kỹ lúc trước rời đi Thanh Thành Sơn thời điểm ngươi cũng đã là tứ phẩm, thì ra đã nhiều năm như vậy, tu vi cảnh giới của ngươi mới thăng lên cấp 2. Chán, nói ra thật xấu hổ. Ta cảm giác mình khoảng cách nhất phẩm cánh cửa kia càng ngày càng xa, ngay từ đầu thời điểm còn có thể chạm đến cánh cửa kia bậc cửa, bây giờ lại ngay cả bậc cửa đều sợ không tới. Thôi, cũng coi là tiểu tử ngươi vận khí tốt, đuổi kịp lão phu trở về. Nếu lão phu trở về tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi tại nhất phẩm ngoài cửa lớn đảo quanh. Trong khoảng thời gian này ngươi liền đi theo lão phu thật tốt tu hành, hẳn là không bao lâu liền có thể phá cảnh. A cái kia thật là rất cảm tạ sư thúc. Bình Dương Tử nghe vậy thực là một trận cung hỉ. Ngươi đừng đội tạ lão phu, đợi phá cảnh đến nhất phẩm sau lại tạ ơn cũng không muộn. Lại nói lão phu làm như vậy cũng không riêng gì vì ngươi, càng là vì Tam Thanh xem. Bởi vì cái gọi là người lùn bên trong bạt tướng quân, nếu là lão phu không đem ngươi đẩy lên nhất phẩm tu vi, còn có thể trông cậy vào ai? các ngươi những hậu bối này bọn họ a thật là từng cái không còn dùng được. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa lại là càng nghĩ càng giận. Sư thúc dạy phải, sắp thực chúng ta quá bất tranh khí. Bất quá có sư thúc chỉ điểm, tin tưởng không bao lâu chúng ta liền có thể đột phá cực hạn của mình, cố gắng tiến lên một bước. Bình Dương Tử hiện tại tự nhiên là thuận Thanh Liên đạo trưởng ý tứ nói. Dù sao nhất phẩm cùng nhị phẩm chính là cách biệt một trời. Nếu là hắn may mắn đạt tới nhất phẩm cảnh giới, liền có thể tại trong đạo môn chiếm cứ một cái càng có lợi hơn vị trí. Mặc kệ từ cái gì góc độ nhìn, hắn đều là kiếm bộn không lỗ. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cười cười nói, tiểu tử ngươi còn tính là thức thời. Bất quá lão phu phải nói cho ngươi một chút, tuyệt đối không nên nóng lòng cầu thành. Tu hành muốn là một cái nước chảy thành sông. Nếu như ngươi quá lo lắng nói liền có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Tuy nói đạo môn tu hành đối với khí tức khống chế tương đương đúng chỗ, nhưng vẫn là sẽ tồn tại một chút biến số cũng không phải là hoàn toàn không có đi lựa nhập mà khả năng. Thu giáo. Bình Dương Tử gật đầu nói, đúng rồi sư thúc, ngài hiện tại đã là cảnh giới gì? Lão phu đã tấn thăng siêu phẩm. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa chắp hai tay sau lưng rất là đắc ý nói. Hắn một mực chờ đợi Bình Dương Tử hỏi cái này câu nói. Tiểu tử này thật sự chính là rất thượng đạo. A, sư thúc ngài đã đạt tới siêu phẩm tu vi. Bây giờ thế gian này có thể đạt tới siêu phẩm cảnh giới sẽ không vượt qua 10 người đi. Bình Dương Tử hiển nhiên là bị khiếp sợ đến. Không kém bao nhiêu đâu, hai cánh tay đến ra. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa háng giọng một cái nói, bất quá siêu phẩm cảnh giới cũng có khoảng cách. Có siêu phẩm người tu hành là có được phi thăng cơ hội, chỉ là bọn hắn chính mình cưỡng ép đè ép cảnh giới không đi phi thăng. Nhưng là có siêu phẩm thì là vừa mới bước qua bậc cửa kia, khoảng cách phi thăng còn rất xa khoảng cách. Người sư thúc kia ngài là lão phu không sai biệt lắm là ở giữa bộ phận đi, không tính là mạnh nhất nhưng cũng không phải kém nhất. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa háng giọng một cái nói, tiểu tử ngươi không cần mơ tưởng xa vời, trước tiên đem nhất phẩm tu vi đột phá lại nói. Võ đạo tu hành không có đường tắt có thể đi, nhất định phải một bước một cái dấu chân mới có thể đạt tới cường đại hơn cảnh giới. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa lần này trở lại Thanh Thành Sơn cũng là có tư tâm của mình, hắn là hy vọng đạo môn đệ tử có thể tại trên tu vi có chỗ tinh tiến, chí ít không nên bị nho ra đệ tử bỏ rơi quá xa. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa hay là rất xem trọng đạo môn trật tự. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều hẳn là tận khả năng đi dựa theo nhất định trật tự tu hành. Cho nên hắn đem chuẩn bị xong đạo môn bảo điện đưa đến Bình Dương Tử trong tay. Ngươi trước dựa theo cái này điện tịch tới tu hành đi, có thể đạt tới loại trình độ gì trước hết luyện đến trình độ gì. Cần lão phu xuất thủ thời điểm lão phu sẽ đến chỉ điểm ngươi. Bình Dương Tử sau khi nghe xong vui vô cùng. Đa tạ sư thúc. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dốc lòng tu hành. Bình Dương Tử từ khi trở thành Tam Thanh Xem đạo trưởng sau hắn vẫn tại đào móc tiềm năng của mình. Bởi vì đủ loại nhân tố hắn không cách nào xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia. Bây giờ gặp Thanh Liên đạo trưởng chỉ điểm, tuyệt đối là hắn phá cảnh thời cơ tốt nhất. Cho nên Bình Dương Tử tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo này. Dạ, vậy ngươi trước hết luyện tốt. Lão phu muốn bắt đầu câu cá. Không có cái khác sự tình, đừng tới quấy rầy lão phu. Trừ phi là ngươi gặp trên tu hành sự tình, lão phu có thể cho ngươi chỉ điểm một hai. Nói đi, Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa lại bắt đầu câu cá. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối có thể tính là nhất hài lòng thời khắc. Không nghĩ tới qua lâu như vậy, hoa sen này hồ cá hay là tinh minh như vậy. Lão phu đều đã dùng nhiều như vậy con mồi, bọn chúng hay là không mắc câu. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa càng nghĩ càng giận, trực tiếp đem cần câu vứt xuống một bên. Thôi, thôi. Lão phu muốn trước đi ăn nồi lẩu đùa giỡn một chút. Nếu về tới đất thủ, nồi lẩu là nhất định phải ăn. Tại Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa xem ra, so với Trường An thành, nơi này nồi lẩu là thuần túy nhất. Dân lấy ăn là trời. Hắn chỉ có ăn ngon uống ngon mới có tâm tình lại đi từ từ câu cá. Sư thúc, ngài nếm thử cái này tương ớt nồi lẩu. Bình Dương Tử sai người đem nồi lẩu sau khi chuẩn bị xong, xin mời Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa ngồi ở thượng thủ vị trí. Dạ, nhìn cũng rất không tệ dáng vẻ. Bất quá lão phu đã thật lâu chưa từng ăn qua thuộc trung khẩu vị nồi lẩu, không biết hương vị có thể hay không thích ứng. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa lúc này đã là nước bọt chảy ròng. Bất quá hắn còn muốn biểu hiện thận trọng một chút, phải chú ý một chút hình tượng của mình. Ngài khẳng định có thể thích ứng. Dù sao ngài là điển hình thuộc trung người. Mặc dù ngài đi đến Trường An thành vài chục năm, nhưng là cái mùi này khẳng định là không thể quên được. Bình Dương Tử hay là hiểu rất rõ Thanh Liên đạo trưởng. Hắn thấy, chỉ cần cái này tương ớt nồi lẩu bắt đầu ăn, vậy liền trong nháy mắt có thể nhớ lại lên trước kia quá khứ. Còn có những ngày dầu đĩa, nhỏ liệu, có thể nói đều là chi tiết. Ngài một mực ăn, ta đến hầu hạ ngài. Nói đi, liền bắt đầu không ngừng cho huyên ương trong nồi lẩu để vào thức ăn. Ha ha ha, nhìn sắc thực rất mê người. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa nuốt nước bọt, tiếp theo nói tiếp, nếu là lại có một ly đá trà sữa liền tốt. Băng trà sữa. Bình Dương Tử hiển nhiên nghe được sững sờ. Chán không có gì, lão phu là thuận miệng nói một chút. Nói đến đây, Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa lại có chút tưởng niệm tại Trung Nam Sơn thời gian. Lúc đó bọn hắn tại Trung Nam Sơn ăn lẩu thiêu nướng thời điểm, vừa tài kiểu gì cũng sẽ dâng lên các loại khẩu vị băng trà sữa. Khoan hay nói, loại cảm giác này là thật để cho người ta cảm thấy rất hài lòng. Độc tại tha hương là dị khách, mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân. Thanh Liên đạo trưởng cảm khái nói, tại Trường An thời điểm lão phu nghĩ chính là một bụng này nồi lẩu, thật là rất không dễ dàng à, rốt cục để lão phu cho chờ đến. Không thể không nói thuộc trung nồi lẩu khẩu vị hay là cùng Trường An nồi lẩu hoàn toàn khác biệt. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa chỉ ăn một ngụm rượu cảm thấy cảm giác quen thuộc. Trở về toàn bộ đều trở về. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa giờ phút này cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác. Chậc chậc chậc, cái này tương ớt nồi lẩu phối hợp cái này dầu đĩa, hương vị quả thực là tuyệt. Sư thúc, ngươi lần này trở về hẳn là sẽ không đi nữa đi. bây giờ Bình Dương Tử tâm thái cùng ngay từ đầu lúc sau đã hoàn toàn khác biệt. Hắn rất hy vọng Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa có thể một mực đợi tại Thanh Thành Sơn. Chỉ cần đạt được Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa chỉ điểm, tu vi cảnh giới của hắn nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Mặc kệ là từ cái gì góc độ đến xem, đây đều là kiếm bộn không lỗ. Dạ, lão phu lần này trở về hẳn là sẽ không đi nữa. Người đã có tuổi a, liền sẽ muốn lá dụng về cội. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa hữu tư hữu vị ăn nổi lẩu, rất là buồn bã nói, tuy nói rất nhiều cố nhân đều đã mất đi, nhưng vẫn là có rất nhiều người còn tại. Chờ lão phu nghỉ hai ngày sau đó còn muốn đi một lần Cẩm Quan Thành. Cẩm Quan Thành lý cũng có lão phu mấy cái cố nhân. Dạ, sư thúc danh khắp thiên hạ, tự nhiên có rất nhiều người muốn tiếp sư thúc. Có nhu cầu về phương diện gì xin cứ việc nói với ta, ta nhất định sẽ hết sức phối hợp tốt. Yên tâm đi, thật có cần lão phu sẽ thông báo ngươi. Bất quá dưới mắt xem ra sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa đi đến Cẩm Quan Thành, một chuyện quan trọng nhất chính là cho Cẩm Quan Thành cùng Thanh Thành Sơn gặp thiết lập một cái trận pháp truyền tống, cũng đem Cẩm Quan Thành cùng Trường An Thành ở giữa trận pháp truyền tống tu sửa tốt. Kể từ đó, liền có thể tùy thời cùng Trường An phương diện bắt được liên lạc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa trải qua cùng xạ tạn đại chiến, rất rõ ràng đối kháng thế lực Hắc Ám muốn phòng ngừa chú đáo. Mặc dù trong thời gian ngắn đến xem, bọn hắn cũng sẽ không lọt vào quá lớn uy hiếp, nhưng vẫn là hẳn là tận khả năng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cẩm Quan Thành khoảng cách Trường An thực sự quá xa, nếu như đơn thuần dựa vào nhân lực đi truyền tống tin tức thật sự là quá chậm. Cho nên lựa chọn tốt nhất là thành lập truyền tống trận. Rời đi Trường An thành trước đó, Thanh Liên đạo trưởng liền đã cùng Sơn Trường câu thông qua được, chỉ cần hắn tại Cẩm Quan Thành đem truyền tống trận giá đỡ dựng lên đến, liền có thể nhanh chóng cùng Trường An phương diện thành lập liên hệ. Về phần Thanh Thành Sơn cùng Cẩm Quan Thành ở giữa truyền tống trận, tại Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa xem ra liền không nói chơi. Càng là loại thời điểm này càng là phải nghĩ toàn diện một chút. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa nếu muốn cho đạo môn đệ tử tranh thủ tận khả năng nhiều cơ hội, liền cần nhiều trả giá một chút. Tuy nói đạo môn bây giờ cùng Nho gia chênh lệch không nhỏ, nhưng là Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa tin tưởng, theo cố gắng của hắn, loại chênh lệch này lại không ngừng thu nhỏ. Nơi nào có cái gì tuế nguyện tính hảo, đơn giản có người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên. Thanh Liên đạo trưởng rất rõ ràng hắn tóm lại là biết về già, cho nên hắn sẽ hy vọng tận khả năng trợ giúp đạo môn đệ tử sớm tiến vào một loại cường đại hơn trạng thái, nhất là tại Thanh Thành Sơn, tại Tam Thanh Xem. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa là từ nơi này đi ra, tự nhiên muốn đối với Tam Thanh Xem đạo môn đệ tử trả giá càng nhiều tâm huyết, nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai. Vào thời khắc này, Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa không cầu bất luận cái gì hồi báo, chỉ hy vọng có thể tại nhân sinh tuổi già thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác. Đại chu thế giới nhất định sẽ càng ngày càng tốt, đạo môn cũng sẽ càng ngày càng tốt. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Tấu chương xong, chương 1563, Thanh Bình vui đại kết cục chương 1563, Thanh Bình vui đại kết cục Nhai Châu thành. Sóng biển đập tại trên bờ cát, một trận gió nhẹ lướt qua, thổi lên Triệu Tuân vài sợi tóc. Triệu Tuân một bên uống vào quả dừa, một bên rất là hài lòng thưởng thức trước mặt cảnh biển. Khoảng cách cùng xạ tản định phong chi chiến đã qua dòng dã 5 năm. Đại chu thế giới lại quay về bình tĩnh. Tại 5 năm này thời gian bên trong, thư viện cùng Trường An thành không tiếp tục lọt vào thế lực hắc ám xâm lấn. Trường An thành bách tính cũng khôi phục được an cư lạc nghiệp trạng thái bên trong. Đối với Triệu Tuân tới nói, đây không thể nghi ngờ là kết quả lý tưởng nhất. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tể thiên hạ. Cái này cho tới nay đều là Triệu Tuân xử sự nguyên tắc. Bây giờ Sơn Trường trở về thư viện, Triệu Tuân cũng rốt cục có thể thu hoạch được một chút thời gian của mình cùng không gian, làm một chút chính mình chân chính cảm thấy hứng thú chuyện. Triệu Tuân hiện tại cần phải làm là hưởng thụ sinh hoạt. Trước đó vì đối kháng thế lực hắc ám, Triệu Tuân cả người thời khắc đều là trạng thái căng thẳng, hoàn toàn không dám buông lỏng. Nhưng là hiện tại hắn rốt cục thắng tới cơ hội. Dưới loại tình huống này lặng lặng cảm thụ thế giới mỹ hảo, mới là một kiện cảm giác hạnh phúc kéo căng sự tình. Nếu như nơi này lại tu kiến một cái bể bơi lời nói, đó chính là hoàn mỹ nhất. Tại thư viện thời điểm Triệu Tuân liền rất ưa thích bơi lội. Thư viện bể bơi cùng ao suối nước nóng cũng là hắn thời gian nghỉ ngơi đợi nhiều nhất địa phương. Bây giờ đi vào Nhai Châu, tuy nói có thể trực tiếp ở trong biển bơi lội, có thể Triệu Tuân vẫn là hy vọng có thể tu kiến một cái bể bơi. Dạng này bơi lội thời điểm có thể biểu hiện càng có ưu thế nhã một chút. Trong thời gian ngắn Triệu Tuân là không có tính toán trở lại Trường An. Nhai Châu sinh hoạt thật sự là quá thích nghi, rất dễ dàng để cho người ta lưu luyến bên bể. Triệu Tuân không biết mình sẽ ở Nhai Châu tiếp tục đợi bao lâu thời gian, nhưng ít ra cũng chú mấy tháng. Mệt mỏi đằng sau đổi lại kế tiếp chú. Tiểu sư đệ, ngươi thật muốn tu kiến một tòa bể bơi sao? Nhìn ngươi cái dạng này sợ là muốn làm Nhai Châu thường ở bộ dạng a. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền ở trong biển bơi xong, một đường chạy chậm đi tới Triệu Tuân bên người. Dạ, ta chính là muốn thử một chút, ở chỗ này thường ở là dạng gì cảm giác. Triệu Tuân cười cười nói, Tam sư Minh ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Ta cảm thấy tại bờ biển tu kiến một tòa bể bơi là tuyệt vời nhất sự tình. Chúng ta có thể một bên thưởng thức cảnh biển một bên tại trong bể bơi bơi lội. Chỉ là ngấp lại cũng là người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền lại làm lên hắn cái tiêu chí kia tính động tác. Chỉ gặp hắn một tay nâng cầm lên, trầm tư chốc lát sau nói, tiểu sư đệ ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề mới vừa rồi đâu. Ngươi chuẩn bị tại Nhai Châu đợi bao lâu? Ít nhất thời gian nửa năm đi. Nếu như đợi đầy đủ thoải mái nói, một năm cũng là có thể. Triệu Tuân hai tay mở ra nói, chú thôi cũng đừng có tùy tiện cho mình thiết hạ, dễ chịu là trọng yếu nhất. Tốt à, nếu là có thể ở chỗ này chỉ ít đợi thời gian nửa năm, ta cảm thấy hay là đáng giá tu kiến một tòa bể bơi. Bất quá tiểu sư đệ, ta luôn cảm thấy tại bờ biển ở có chút chiều. Có lẽ là chúng ta tại phương Bắc đợi thời gian quá dài, đã thành thói quen phương Bắc loại kia khô giáo khí hậu. thật không biết chúng ta có thể thích ứng hay không.
Có cái gì không thích ứng?
Nhiều nhất nửa tháng, ngươi liền có thể thích ứng nơi này khí hậu. Triệu Tuân cười nói, Tam sư Minh à, ta cảm thấy tình trạng của ngươi bây giờ còn không có hoàn toàn online, cần mau sớm chuyển đổi đến nghỉ phép hình thức, cứ như vậy chúng ta liền có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được Nhai Châu tinh túy, mà không phải lướt qua liền thôi, vội vàng mang qua.
Dạ.
Tiểu sư đệ, ý của ngươi là ta hiện tại tiết tấu vẫn còn có chút vấn đề. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền thành tâm đặt câu hỏi, vậy theo ngươi góc nhìn, ta phải làm thế nào điều chỉnh trạng thái của mình đâu?
Biện pháp đơn giản nhất chính là để cho mình trầm tĩnh lại.
Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn, ven biển ăn biển. Chúng ta bây giờ nếu tại Nhai Châu, nên ăn nhiều một chút hải sản a, như vậy đi, chúng ta sau đó có thể an bài ra biển bắt cá. Chỉ cần chúng ta bổ đến cá tùy thời đều có thể trở lại làm một chút mỹ vị hải sản. Ta dám cam đoan không tới nửa tháng, ngươi liền có thể hoàn toàn thích ứng Nhai Châu sinh sống.
Triệu Tuân rất rõ ràng muốn chinh phục một người, phương pháp tốt nhất chính là trước chinh phục hắn dạ dày.
Tam sư Minh Long Thanh Tuyền kỳ thật đối với hải sản cũng không bài xích, chỉ là còn chưa tới cuồng nhiệt tình trạng.
Triệu Tuân cảm thấy lần này Nhai Châu chi hành là một cái cơ hội rất tốt, hắn nhất định phải mượn cơ hội lần này để Tam sư Minh Long Thanh Tuyền thật tốt hưởng thụ một phen hải sản thịnh yến.
Vậy rất tốt, ai chỉ cần tiểu sư đệ ngươi bao hết thuyền chúng ta lập tức có thể ra biển.
Tam sư Minh Long Thanh Tuyền đối với ra biển hay là rất chờ mong.
Nói thực ra đối với hắn dạng này sinh tại đất liền người mà nói, đối với biển cả hay là rất hướng tới.
Ấm áp dâm đãng gió biển thổi đến người rất mê say.
Loại cảm giác này là tại Trung Nam Sơn thời điểm nghĩ cũng không dám nghĩ.
Dạ, chọn ngày không bằng đủ ngày.
Ta cảm thấy nếu không liền hôm nay đi.
Ta đi cùng nhà đó liên hệ, chúng ta lập tức xuất phát.
Triệu Tuân sợ Tam sư Minh Long Thanh Tuyền đổi ý, liền một ngụm trước tiên đem sự tình ấn định.
Hắn thấy, chuyện này chỉ cần định ra đến sau, Tam sư Minh Long Thanh Tuyền tóm lại không đến mức đổi ý.
Chỉ cần có một lần ra biển kinh lịch, Tam sư Minh Long Thanh Tuyền khẳng định là sẽ yêu loại cuộc sống này phương thức.
Liên liên cái này,
tiểu sư đệ ngươi không phải đang nói đùa chứ?
Chúng ta liền muốn ngồi chiếc này thuyền đánh cá nhỏ ra biển sao?
Khi Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nhìn thấy chiếc này thuyền đánh cá nhỏ thời điểm cả người đều bị sợ ngây người.
Đúng a, có vấn đề gì không?
Ta cảm thấy chiếc thuyền này rất thích hợp a.
Triệu Tuân hai tay mở ra nói nhập ra tùy tụ, chúng ta cũng không có tất yếu đối với những vật này yêu cầu quá khắc nghiệt đi.
Dù sao nhà đỏ đều là rất có kinh nghiệm ngư dân,
có bọn họ chúng ta cũng không cần lo lắng quá nhiều chuyện,
chỉ cần nghe bọn hắn là được.
Lại nói, cho dù là thật gặp nguy hiểm gì, bằng vào chúng ta thực lực tu vi chẳng lẽ còn sẽ ứng đối không được sao?
Nghe tiểu sư đệ Triệu Tuân kiểu nói này, Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nhẹ gật đầu.
Cũng là,
đúng là ta nghĩ nhiều rồi.
Bất quá a tiểu sư đệ, ngồi thuyền như vậy ra biển, nhưng không có cái gì cảm giác nghi thức có thể nói.
Ha ha ha, không sao không sao.
Sau đó chúng ta chỉ cần có thể thích ứng tiết tấu, liền nhất định có thể hưởng thụ được bờ biển nghỉ phép cảm giác.
Ngươi nhất định phải tin tưởng ta Tam sư Minh.
Triệu Tuân đều đem lời nói đến mức này, nếu như Tam sư Minh Long Thanh Tuyền còn tại ra mồm lời nói liền thật sự là có chút không nói được.
Vậy được rồi, sau đó chúng ta thật tốt cảm thụ một chút bờ biển nghỉ phép cảm giác.
Khi thuyền đánh cá nhỏ ra biển đằng sau, Tam sư Minh Long Thanh Tuyền lập tức cảm thấy sóng gió bắt đầu biến lớn.
Loại cảm giác này cùng bọn hắn ngay từ đầu thời điểm hoàn toàn khác biệt.
Thật thoải mái a, cảm giác như vậy thật là rất thư thái.
Vì cái gì ta không có sớm một chút ra biển đâu?
Ta nói cái gì tới, ngươi nhất định sẽ yêu cuộc sống như vậy phương thức.
Có lúc đi thêm tiếp nhận một chút chuyện mới mẹ vật cũng không phải là một chuyện xấu.
Nơi này liền có thể tung lưới.
Tam sư Minh, ngươi qua đây cùng chúng ta cùng một chỗ phụ một tay.
Khi thuyền đánh cá sau khi dừng lại, Triệu Tuân lập tức bắt đầu triệu hoán Tam sư Minh Long Thanh Tuyền đến giúp đỡ.
Bắt cá cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, vẫn rất có kỹ thuật hàm lượng.
Cũng may bọn hắn lần này có chuyên nghiệp ngư dân chỉ đạo, cho nên có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co.
Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng phải tận khả năng cam đoan chính mình đừng có quá nhiều sai lầm.
Không phải vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng bắt cá hiệu quả.
Bọn hắn hay là muốn ăn tiệc hải sản cho nên trong toàn bộ quá trình khẳng định sẽ cực kỳ thận trọng.
Và, cái này lưới đánh cá thật thật lớn a, lớn như vậy một tấm lưới đánh cá vung đi vào, không biết có thể bắt được bao nhiêu tôm cá.
Triệu Tuân nghe đến đó, thực là có chút muốn mắt trợn trắng.
Tam sư Minh Long Thanh Tuyền không khỏi cũng quá lòng tham đi.
Chẳng lẽ lại hắn còn muốn đem vách núi này châu hải vực hải sản một mẹ hút gọn?
Không sai biệt lắm đi.
Ta đoán chừng chúng ta bắt được hải sản cũng liền đủ làm một trận hải sản đấu.
Kém như vậy sao?
Nếu như là ngư dân chính mình đến bắt cá lời nói có thể sẽ tốt hơn nhiều.
Nhưng là có chúng ta hai cái đến thêm phiền coi như thật khó mà nói.
Triệu Tuân lời này nói thẳng đem Tam sư Minh Long Thanh Tuyền cho sặc đến mặt đỏ tới mang hai.
Cho nên nói, chúng ta cũng là đến thể nghiệm thôi.
Thể nghiệm tóm lại có cái quá trình đó a.
Chỉ có thể nói nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công.
Liền xem như hai chúng ta tại tu hành phương diện thiên phú lại cao hơn, thế nhưng là chúng ta thật tại bắt cá phương diện rốt đặc cắn mai.
Loại thời điểm này cũng đừng có nhiều lời quá nhiều, lặng lặng nhìn ngư dân biểu diễn là được.
Nhiều nhất chúng ta ngay tại bên cạnh phụ một tay, cam đoan sẽ không xuất hiện lớn sai lầm là có thể.
Triệu Tuân chậm rãi mà đàm đạo.
Còn giống như thật là như thế cái đạo lý.
Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nhẹ gật đầu, xem như công nhận Triệu Tuân thuyết pháp.
Cho nên chúng ta sau đó phải làm cái gì?
Hiện tại đã đem lưới vung xuống đi, liền lặng lặng chờ lấy tốt.
Đợi lát nữa nên thu lưới thời điểm ngư dân sẽ kêu chúng ta.
Triệu Tuân lúc này rất là hài lòng ngồi ở trên thuyền, một bên nhắm mắt lại một bên gió biển thổi.
Hoa, tiểu sư đệ, bình thường ta không có chú ý tới ngươi như thế biết hưởng thụ sinh hoạt ta, nhưng là hiện tại xem ra tiểu tử ngươi là thật thật sự có tài.
Tam sư Minh Long Thanh Tuyền lúc này thực là thấy choáng.
Hắn không nghĩ tới Triệu Tuân cho dù là ở vào tình thế như vậy cũng có thể như vậy hưởng thụ sinh hoạt.
Đây quả thật là làm cho người hâm mộ. ngươi cũng có thể làm được tam sư minh. Ngươi chính là quá khẩn trương, hiện tại phải thật tốt buông lòng một phen. Ta cảm thấy ra biển chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn phải ngươi chơi càng nhiều trên nước hạng mục. Dạ, ngươi còn có an bài?
Đó là đương nhiên.
Tam sư minh, ngươi nghe nói qua lướt sóng sao?
Lướt sóng?
Đúng vậy a, cái gọi là lướt sóng chính là dùng một khối đánh gậy đuổi theo sóng biển. Tại sóng biển đánh tới thời điểm, ngươi liền muốn từ nằm ngoài trên tấm ván trạng thái đứng lên. Toàn bộ quá trình khả năng thật nhanh, nhưng là có thể người thành công ít càng thêm ít. Chỉ ít lần thứ nhất nếm thử nhân đại bộ phận đều là thất bại. Triệu Tuân rất là kiên nhẫn giới thiệu nói, nghe giống như chơi rất vui dáng vẻ. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển sau khi nói đến đây hai mắt thực là toát ra ánh sáng đến. Dạ, khẳng định thật là tốt chơi, ta mới có thể hướng ngươi đề cử a, ngươi cứ yên tâm tốt Tam sư Minh, sau đó chúng ta cần phải làm là từ từ đem những này trên nước hạng mục chơi mấy lần. Lướt sóng là ác không thể thiếu. Triệu Tuân nói nhất thời lên hào hứng, liền tiếp tục nói, trừ cái này lướt sóng bên ngoài, còn có một loại mái chèo tấm cũng là rất có ý tứ. Bất quá mái chèo tấm muốn tại tương đối bình tĩnh thủy vực, ở trong biển đại khái là không được. Nhưng là Nhai Châu cũng có hồ nước, chúng ta có thể ở nơi đó mái chèo tấm. Mái chèo tấm khảo nghiệm là một người tính cân bằng. Đối với chúng ta tầng cấp này người tu hành tới nói, tính cân bằng khẳng định không là vấn đề. Chúng ta nhất định có thể lập tức thích ứng. Chính là một chút chi tiết còn cần đi lấy bóp một phen. Nhưng là hẳn là cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hoa, bị ngươi tiểu nói này ta thật là có chút không kịp chờ đợi muốn đi chơi. Tiểu sư đệ, trừ cái đó ra còn có cái gì chơi vui? Chán, để cho ta ngẫm lại. Triệu Tuân cẩn thận nghĩ một lát, lập tức bật thốt lên, có phù lặn. Chúng ta có thể tại thế hệ này phù lặn. Mặc kệ là bờ lặn hay là thuyền lặn đều là rất có ý tứ. Ta xem nhìn, nơi này thủy chất rất không tệ, phù lặn nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều bầy cá cùng san hô. Hoa, ý của ngươi là lẻn vào đến dưới nước sao? Cũng không tính là hoàn toàn chui vào dưới nước đi, nhưng là phù lặn cũng có thể nhìn thấy một chút bầy cá cùng san hô. Tóm lại, tại vách núi này châu, chúng ta cần phải làm là sống phong túng, đem tất cả phiền não đều quên bén, chân chân chính chính làm hai cái quái hoạt Nam Hải. Triệu Tuân giờ phút này là thật muốn trở về sinh hoạt bản thân. Trước đó một đoạn thời gian, đối với hắn tinh thần tự hao tổn thật sự là quá lớn, đến mức hắn rất khó trong ngắn hạn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cái này cần thật tốt chữa trị một phen. Ngai Châu không hề nghi ngờ là địa phương thích hợp nhất. Dạ, vậy ta coi như đi theo ngươi tiểu sư đệ. Lên lưới, có bầy cá, nhanh lên lưới. Ngay vào lúc này ngư dân rất là kích động nói. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển cùng Triệu Tuân như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng bắt đầu hỗ trợ. Cuối cùng trải qua cố gắng của bọn hắn, mới là đem nguyên một dương lưới đánh cá thu đi lên. Nhìn xem tràn đầy tôm cá, Tam sư Minh Long Thanh Tuyển trực là cười đến không ngậm miệng được. Tiểu sư đệ, ngươi nói quả nhiên không sai, thế hệ này tôm cá thật không ít. Xem ra hôm nay ban đêm chúng ta có lộc ăn. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển quanh năm sinh hoạt tại Trường An, rời xa biển cả, hắn cơ hồ rất ít ăn đến hải sản, cho dù là ngẫu nhiên ăn vào cũng là một chút cá khô. Bây giờ có thể tại vách núi này châu địa giới ăn vào vị ngon nhất hải sản, cái kia thật là một kiện chuyện hạnh phúc. Buổi tối hôm nay chúng ta có thể ăn như gió cuốn, hấp, thịt kho tàu, thậm chí là thiêu nướng, chúng ta có thể biến đổi hoa dạng đến một lần. Triệu Tuân đối với cái này cũng là rất chờ mong. Tuy nói hắn là nếm qua không ít hải sản, nhưng là loại này sơn hào hải vị mỹ vị là không có ai chê nhiều. Bọn hắn nếu muốn tại Nhai Châu sinh hoạt một đoạn thời gian, Triệu Tuân tự nhiên là chuẩn bị đem hải sản ăn đủ. Ha ha ha, tiểu sư đệ tài nấu nướng của ngươi ta là khẳng định tin tưởng. Tốt như vậy, ta liền cho ngươi trợ thủ đi. Ngươi muốn làm gì đồ ăn ta đều có thể phối hợp ngươi. Dạ, ta nhìn lần này chúng ta cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Nếu không chúng ta liền bắt đầu đường về đi. Triệu Tuân biết được thấy tốt thì lấy, lại có là cũng không thể tát ao bắt cá. Bọn hắn như là đã bắt được đầy đủ tôm cá, liền không có tất yếu lại tiếp tục đánh bắt. Hang quá hóa dở, đạo lý này Triệu Tuân hay là minh bạch. Nhà đỏ, chúng ta trở về đi. Triệu Tuân xông nhà đỏ vây vây tay, ra hiệu bọn hắn bắt đầu đường về. Đêm nay, bọn hắn lại là có lộc ăn. Hoa, cái này cá nướng hương vị quả thực là tuyệt a, tiểu sư đệ tài nấu nướng của ngươi hiện tại là càng phát ra tinh tiến a. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nếm thử một miếng Triệu Tuân vừa mới nướng hải ngư, cả người đều là như si như say. Ha ha, Tam sư Minh quá khen rồi. Kỳ thật ta nướng thủ pháp cùng tại thư viện thời điểm so sánh cũng không có cái gì rõ ràng khác biệt. Sở dĩ ngươi sẽ cảm thấy ăn thật ngon, là bởi vì cái này hải ngư vô cùng tươi mới. Cái này hải ngư là chúng ta vừa mới đánh bắt đi lên, lập tức liền nướng đến ăn, mùi vị đó khẳng định là sẽ không kém. Triệu Tuân chính mình khẳng định cũng là rất thích ăn hải sản. Hải sản trọng yếu nhất chính là tươi mới. Tươi sống hải sản cùng chết thật lâu hải sản hoàn toàn chính là hai loại đồ vật. Chỉ có thể nói Tam sư Minh Long Thanh Tuyền ở phương diện này xác thực kinh nghiệm không phải rất phong phú, nhưng là không có quan hệ. Bọn hắn còn muốn tại Nhai Châu tiếp tục đợi thật lâu, có nhiều thời gian đi hưởng thụ đủ loại dữ dội hải sản. Hoa, loại thời điểm này lại phối hợp bên trên một ly đá trà sữa lời nói quả thực là tuyệt. Đáng tiếc a, đáng tiếc vượng tại không tại. Không sao, mặc dù chúng ta không có băng trà sữa, nhưng là có quả dừa a tươi mới quả dừa hương vị cũng là uống rất ngon. Chúng ta thời khắc này cần phải làm là thiêu nướng phối quả dừa, hưởng thụ nhân gian trí chăn mỹ vị. Mặc kệ cái khác người là nghĩ thế nào, dù sao Triệu Tuân sát thực cảm thấy cái này phối hợp tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Chậc chậc chậc, tựa hồ sát thực uống rất ngon bộ dáng. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nhìn thấy quả dừa đằng sau cũng bắt đầu nuốt nước miếng. Tam sư Minh à, nhân sinh chính là như vậy, ngươi đến không ngừng đi thăm dò, mới có thể thể nghiệm đến càng nhiều khả năng. Vào thời khắc này, chúng ta cần phải làm là tận khả năng đi cảm giác đây hết thảy, tận khả năng đi hưởng thụ sinh hoạt mỹ hảo. Đi vào Nhai Châu không thể nghi ngờ là Triệu Tuân trong khoảng thời gian này đã làm chính xác nhất quyết định. Trời tối người yên lúc, Triệu Tuân một thân một mình nằm tại trên bờ cát, nhìn lên trên trời sao dày đặc, lặng lặng gió biển thổi. Loại này hài lòng cảm giác là hắn cực kỳ lâu đều không có trải nghiệm qua. Hắn cần chính là tuyệt đối thanh thản, tuyệt đối buông lỏng. Mà tòa này bờ biển thành nhỏ hoàn toàn có thể mang cho hắn. Giờ này khắc này Triệu Tuân không cần đi lo lắng thế lực hắc ám xâm lấn, không cần cố kỵ yêu thú tàn phá bờ bãi. Hắn chỉ cần lặng lặng hưởng thụ sinh hoạt. Sinh hoạt là mỹ hảo, sinh hoạt là đáng giá yên tĩnh cẩn thận thể ngộ. Đối với Triệu Tuân tới nói, nơi này hết thảy đều là như vậy mà mỹ, để cho người ta tìm không ra bất luận cái gì thì biết. Như vậy, hắn còn có cái gì đáng oán hận đâu? Triệu Tuân phát hiện một khi sinh hoạt chậm lại, tâm tình cũng thay đổi tốt hơn không ít. Không có người lừa ta gạt, không có lục đục với nhau. Triệu Tuân có thể cho chính mình hóa thân một cái nguyên thủy ngư dân, trải qua loại ngày này ra mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Lúc này hắn không còn là sách gì viện người nói chuyện, không còn là cái gì nho thánh, hắn chỉ là một cái bình thường người có máu có thịt. Triệu Tuân rất ưa thích Lý Bạch một bài thơ. Chiều từ Bạch Đế áng mây ở giữa, ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn. Trong nhân thế không có cái gì khó khăn là không thể giải quyết, chỉ cần thay đổi cố gắng lại kiên trì bền bỉ, cuối cùng đều có thể đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Trong bất chi bất giác Triệu Tuân đã đi tới đại chu thế giới rất lâu. Hắn đã bắt đầu có chút lưu luyến cuộc sống ở nơi này. Thời gian à, xin mời đi chậm một chút, để hắn thật tốt cảm thụ một chút cái này như ca tuyết nguyệt. Đây hết thể mỹ hảo đáng giá thật tốt thể ngộ. Giờ này khắc này Triệu Tuân chỉ muốn uống rượu một chén. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Tấu chương xong, chương 1564, bản hoàn tất cảm nghị chương 1564, bản hoàn tất cảm nghị khi viết ra bản hoàn tất cảm nghị bốn chữ này thời điểm, lão Khôn trong lòng thật là cảm khái không thôi. Quyển sách này viết 10 triệu chữ. Cái này tại lão Khôn mở sách trước đó là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là lão Khôn xác thực làm được. Lão Khôn đã từng nghĩ tới từ bỏ, nhưng chính là chư vị thư lưu hậu ái một mực trèo chống lão Khôn đi xuống. Lão Khôn xác thực đối với quyển sách này có rất thâm hậu tình cảm, bởi vì ta đối với nó đầu nhập vào đại lượng tâm huyết cùng tinh lực. Từ số lượng từ nhìn lại, quyển sách này một quyển số lượng từ đã so Lão Khôn trước đó toàn bộ tác phẩm số lượng từ chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Viết xong một chữ cuối cùng thời điểm Lão Khôn như chút được gánh nặng. Một đoạn lưu trình kết thúc, mang ý nghĩa một hành trình mới sắp bắt đầu. Đối với cái này Lão Khôn hay là rất chờ mong. Giống như Lão Khôn trong sách nói như vậy, nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai. Lão Khôn sẽ hết lòng đi viết mỗi một bộ tác phẩm, càng là sẽ cẩn thận đi chuẩn bị sách mới. Sách mới có thể ở chỗ này cho mọi người báo trước một chút, lịch sử phân loại, cuối nhà Minh Văn. Lão Khôn biết đại bộ phận tiểu thuyết lịch sử đều là Đại Minh. Bởi vì Lão Khôn đối với Đại Minh có tương đối sâu tình cảm, đọc thời kỳ lịch sử sách cũng tương đối nhiều. Cho nên Lão Khôn sẽ càng muốn đi viết một viết rõ thay mặt cố sự. Quyển này sách mới Lão Khôn kỳ thật thật lâu trước đó liền muốn viết, nhưng vì cầu mà Mỹ, vẫn là hy vọng có thể điều chỉnh tốt trạng thái lại cử động bút. Lần này ta thời gian chuẩn bị thật lâu, có thể nói là phi thường đầy đủ. Vì chính là cho mọi người hiện ra một cái hoàn mỹ nhất cuối nhà Minh. Hy vọng ưa thích tiểu thuyết lịch sử, ưa thích cuối nhà Minh văn thư lưu có thể rời bước quan sát. Lão Khôn cho là trong nhân thế sự tình không có cái gì so đọc sách càng có thể làm người khoái hoạt. Ở thời gian kế tiếp, Lão Khôn hy vọng có thể cùng mọi người cùng nhau chia sẻ một phần này khoái hoạt. Tấu chương xong.